弥陀佛阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào tối thứ tư và thứ bảy 20 giờ tối giờ Việt Nam. Thông thường thì chúng ta phát trực tiếp trên kênh YouTube Thích Thiện Trang và trên Facebook cũng là fanpage Thích Thiện Trang. Chúng ta đang học chuyên đề hôm nay đó là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Thiện Giảng. Hôm nay là bài 86. Chúng ta học để nhắc nhở chúng ta về đời sống ở nhân gian này thật sự là như bóng chớp, như chiều tà, tức là nó sẽ đi qua rất là nhanh. Cuộc đời mới mấy mươi năm nhưng mà thật ra nó cũng như là một giấc mộng. Quay qua quay lại chẳng làm được gì thì mình đã thấy già mất rồi. Đó là phải nhắc nhở, thường xuyên nhắc nhở chúng ta như thế. Để làm gì? Để biết rằng đời này là giả tạm. Tuy là giả tạm nhưng nếu người biết giác ngộ thì ngay ở trong sự giả tạm đó có thể tu chân, có thể nhân đó mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Giống như người ở trong giấc mộng, tuy biết rằng mộng huyễn bào ảnh chỉ là mộng, là ảo, như là bọt nước, như bóng, như cái bóng đấy, nhưng mà mình nương vào cái giả để mình tỉnh giấc mộng. Tỉnh giấc mộng đó là ra khỏi sanh tử luân hồi. Cách tỉnh giấc mộng không cách nào khác hơn là phải giác. Giác tức là giác ngộ. Thì đối với Phật Pháp có 84.000 pháp môn. Mỗi pháp môn thì có phương pháp khác nhau. Nhưng có ba cửa lớn là giác, chánh và tịnh. Giác có nghĩa là mình phải giác ngộ. Mình phải tỉnh giác. Lúc nào tỉnh giác? Không phải tỉnh giác bình thường mà giác này phải có tiêu chuẩn thấp nhất là A-la-hán, còn không phải cao hơn nữa. Chánh là gì? Tâm phải lúc nào phải đi phù hợp với chánh đạo, tâm lúc nào trong chân chánh, chánh của Phật Pháp, không phải chánh bình thường. Và tịnh là thanh tịnh là không có ô nhiễm, có nghĩa là ở trong mọi thứ mà mình không sanh ra cái dính mắc, không có bị chấp trước. Đấy, thì ba cách đó để mà tu ra khỏi sanh tử luân hồi. Hiện nay chúng ta vào thời mạt pháp, chúng ta không có nhiều phương pháp để lựa chọn. Mặc dù 84.000 pháp môn, môn nào cũng hay, môn nào cũng tốt, môn nào cũng mầu nhiệm. Nhưng mà thật sự mà nói, để mà thật sự thành tựu thì chỉ có một pháp môn phù hợp với nhiều loại căn cơ với mọi người, đó là pháp môn tịnh độ, tức là pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta nương vào bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng ta tự thân mình nỗ lực niệm Phật, giữ giới, làm lành tất cả những công đức đó để mà hồi hướng nguyện rằng khi mãn báo thân này chúng ta về Tây Phương Cực Lạc để trở thành một bất thoái Bồ Tát ở trên đó để mà tu tiếp. Chứ còn ở thời nơi đây nghe nói là có thể một đời thành Phật như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay là một đời thành Phật như trong kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà đâu có mấy ai làm được. Lâu cũng rồi cũng đâu cũng nghe, đúng không quý vị? Ngay cả thiền tâm đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, Ngày xưa chỉ có lục tổ Huệ Năng, ngoài lục tổ Huệ Năng ra thì tất nhiên còn nhiều người, nhưng mà không thành tựu lớn bằng lục tổ đại sư Huệ Năng. Là tại sao? Vì không có ai dạy được một nhiều người thành tựu. Chỉ ngài lục tổ Huệ Năng độ được 43 người, còn lại thì các cái tổ khác như ngài Đạt Ma cũng chỉ truyền được một người, đúng không quý vị? Toàn đơn truyền. Thời nay thì vật chất phát triển nhiều hơn, mọi người sống trong thời đại công nghệ khoa học, cho nên địa cầu này hay là trái đất này chúng ta ô nhiễm hơn rất nhiều, ô nhiễm về môi trường, ô nhiễm về nhân tâm. Cho nên nếu như chúng ta không có mà thường xuyên thâm nhập kinh giáo, chúng ta niệm Phật không thì khó đắc lực. Tại vì mình còn phải giao tiếp với người này, giao tiếp với người kia, còn phải làm việc này, làm việc kia. Cho nên phải thường xuyên học, học để nhắc, để nhớ. Tại vì nếu không học á, thì quên, đó. Cho nên là phải có gì, mình phải có người nhắc nhở. Ai nhắc? Kinh điển, chư tổ, lời chư tổ. Đó trong, cho nên chúng ta chọn bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tức là bộ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú này, làm bộ tư liệu để nhắc nhở chúng ta. Ở lần giảng này chúng ta đã giảng qua, quý vị thấy thì nhân để này ở đây chúng ta đã thi hơn được 2/3, được 2/3 rồi. Tại vì sách chữ Hán thì đọc ngược từ phía sau, đọc rối tới, cho nên tới đây thì đã được 2/3 rồi. Đó. 2/3 của quyển 1. Còn nếu như theo cái quyển của chú giải của ngài Niệm Tổ chia là 4 quyển thì chúng ta sắp hết phẩm thứ ba là hết được 3 quyển 1. Hết quyển 1, quyển dày nhất. Và chúng ta thường xuyên học để nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở gì? Thật ra tu hành niệm Phật là quan trọng nhất. Và học pháp là tất nhiên là phụ trợ nhưng mà không thể thiếu. Để làm gì? Để mình giữ được, trong đó điều quan trọng nhất là giữ được niềm tin, tin sâu nhân quả. Phải làm được nhân quả. Không làm được nhân quả thì không nói gì những điều khác. Có nhiều đồng tu nói rất hay nhưng mà thật sự khi mà gặp chuyện cái là không tin nhân quả, vẫn tin theo ý của mình, vẫn tin theo việc làm nhìn, và thậm chí vì những lợi ích trước mắt, vì cái gì đó sẵn sàng hy sinh lợi ích của đại chúng, sẵn sàng đánh đổi pháp thân huệ mạng của người khác. Cho nên đó là gì? Chưa tin sâu huệ mạng nhân quả, không tin rằng Phật pháp một cách trọn vẹn. Cho nên đó là sự đáng tiếc. Cho nên là gì? Mình phải tin rõ ràng những nhân quả là gì. Việc làm thiện nhất định có quả báo thiện, việc làm ác chắc chắn có quả báo ác. Có thể quý vị chưa thấy quả báo nó tới vì việc đó nhỏ quá, chưa có lớn. Nếu mà làm một việc lớn thấy liền, đúng không quý vị? Ví dụ như một người không có phước báo lớn ở nhân gian, họ đi cướp tiệm vàng là ngay lập tức bị bắt ngay. Nhưng nếu người phước báo lớn họ đi cướp tiệm vàng chưa bị bắt liền, có thể chưa bị bắt, đúng không ạ? Tại sao? Họ còn phước. Cho nên việc đó nó chưa lớn, hoặc là việc đó ăn trộm một cái gì đó nhỏ nhỏ không sao cả. Nhưng mà nếu nếu ăn trộm quá lớn thì ngay lập tức nó đó là việc lớn, nó ảnh hưởng ngay hiện ra. Như trong kinh Tạp Bảo Tạng có ghi một câu chuyện như thế này. Có một vị thái giám. Thái giám này quý vị biết không ạ? Quý vị coi phim kiếm hiệp nhiều á, cái phim Hồng Kông á, gọi là phim kiếm hiệp á, thì thời xưa người ta có là thái giám. Thái giám tức là một người nam ở trong trong triều, nhưng mà tại vì trong triều á thì đặc biệt ngoài vua ra rồi, vua không muốn là có những xảy ra những cái sự gọi là ngoại tình giữa các tỳ nữ hay là các người hầu hay thiếp gì vân vân với những người nam khác. Cho nên để vua cho chắc ăn phải tiễn vào nội cung, là phải tiễn người nào thế nào cho thái giám vào, tức là trước khi cho người ta vào trong nội cung là phải gọi là đi thiến đi, cho người ta không còn còn nam tính nữa, người ta còn thành nó trở nên là bị thái giám, cho nên nó lơ lớ giọng đó quý vị. Quý vị coi hay có coi phim kiếm hiệp đó không, hay có giọng lơ lớ đó, đó là thái giám. Để vô trong cung để làm gì? Để ở trong cung với vua thì yên tâm, vua yên tâm là không có chuyện gì xảy ra, chỉ có ngoài duy nhất vua là người nam, À, còn lại là nữ, à, tức là các hoàng hậu rồi các thứ phi đó, cho đến các người hầu và vài công công nữa thôi. Vài công công tức là vài người thái giám. Thì vị thái giám đó có một lần nọ đi ra bên ngoài thấy có một vị đồ tể nuôi tổng cộng 500 con bò, 500 con bò đực, và ông vị đồ tể đó đang định là gì thiến hết 500 con bò đực rồi. Đấy, thì vị thái giám thấy vậy vậy xót thương nên xuất hết tiền của mình ra mua chuộc hết 500 con bò mà bị sắp bị thiến đó để nó không bị thiến, và sau đó nhân quả được gì, sau đó ngay lập tức ông ấy được chuyển lại thành nam, tức là nó không biết tại sao nhưng nó khôi phục cơ thể lại thành một người nam bình thường. Ông ấy trở thành một cái tướng nam tướng bình thường, cho nên ông ấy không dám vào cung nữa. Vì sao? Vào cung là tội, dính tội ngay, khi quân hoàng thượng sẽ xử trảm, vì cái người nam không được vào cấm cung, cấm cung đâu được nghị ra nam. Cho nên khi vỡ vào cung thì ông mới nhờ người bạch rằng là tôi có người đó tên đó đang đứng ngoài chờ của hoàng thượng có thể cho người đó vô gặp được hay không. Thì vua nói một phen lạ, ủa ông đó thái giám của ta, nó công công của ta mà sao lại bữa nay lại không dám vô, ông đi vô tự do tự tại chứ tại sao lại vậy. Thì mới gọi triệu tập vào, thì ông nói là bạch bệ hạ, do hạ thần đã cứu được 500 con bò đực sắp bị thiến, cho nên hạ thần tự nhiên phước báo được hưởng, đó là chuyển lại thân nam bình thường. Vì vậy hạ thần không dám tùy tiện bước vào cung cấm nữa. Đó. À, vua nghe như vậy phát tâm tin sâu nhân quả, và từ đó phụng thờ Phật pháp. Đó là câu chuyện được ghi trong kinh Tạp Bảo Tạng. Quý vị thấy rõ ràng làm một việc lớn để giúp cho 500 người, đúng không? 500 con bò thì lợi ích được trước mắt. Cho nên ở thế gian tất cả những việc nào ở đời dù gặp khó khăn cái nào, nếu như chúng ta tin sâu nhân quả, chúng ta tin vào phước đức, chúng ta tin vào Phật pháp thì mọi sự giải quyết chúng ta sẽ giải quyết trên phước đức. Còn không thì không tin thì sao? Mình sẽ giải quyết trên theo thế gian. Và chính vì thế thì mình giải thích với thế gian nó sai, mà rất nhiều người tạo nhiều nghiệp nặng. Và nghiệp nặng thì sao? Thì tương lai khổ đau lâu dài. Không phải ai cũng có duyên để mà tin sâu nhân quả đâu quý vị. Có nhiều người không có đủ duyên. Thường là gì? Họ chưa có tới, gọi là chưa có nếm mùi nhân quả. Sau khi nếm mùi rồi thì có nhiều khi không còn tỉnh giác nổi nữa, vì nghiệp chướng nó ngăn che. Đời này cơ hội gặp chánh pháp rất khó. Nếu như mà mình đoạn mất pháp thân huệ mạng của người khác, lôi kéo khiến cho người ta mất đi chánh pháp, không còn cơ hội học tập, thì đó là tội rất nặng. Đó, cho nên là gì? Nghiệp nào không biết, nhưng mà riêng nghiệp về pháp là nghiệp rất nặng. Mà khi mình đã dứt pháp thân huệ mạng của người khác thì gọi là đọa lạc trầm luân rất lâu. Đó, cho nên quý vị thấy ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thôi có một câu nói ra một cái điều nhân quả là gì? Nếu mà thấy gì có người hay là chúng thần quỷ rồi đó mà thấy người thiện nam thiện nữ quy y cung kính đối với ngài Địa Tạng Bồ Tát mà sao mà cho là lễ bái rồi đó, mà cho là đó việc không có công đức chẳng có lợi ích gì, thì những người đó thấy sao để bị tội quả báo rất nặng đó, đọa quả trong nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy đâu có đơn giản đâu, cho nên chính vì vậy đối với Phật pháp phải thật sự là gì? Cung kính. Người có thể sai nhưng pháp không sai đấy, cho nên là gì đó, pháp luôn luôn là chân lý, phải cung kính. Tại sao thì ngang nói này, bây giờ rồi chúng ta thấy có một cái chuyện ở ở đâu ở Long An á quý vị, không biết tại sao nhưng mà người đó họ vào họ xông vào chùa họ đập phá tượng hay đốt luôn cả cái khu đó, dọn dẹp nguyên cái bàn thờ Phật và bàn thờ tổ, đập phá hết tượng. Mình coi mình thấy khủng khiếp, tội đó đọa địa ngục biết bao giờ ra. Cho nên là đọa địa ngục gì? Đọa địa ngục vô gián á, không biết ngày, không có ngày ra, rất là lâu mới ra được, muôn vạn ức kiếp không có mong ngày mong ra khỏi được. Hay nói cách khác là muôn ức kiếp. Muôn là gì? Muôn là 10.000, hay chúng ta nói là vạn ức kiếp. Một vạn ức kiếp thôi, mình nói đơn giản, mình bỏ luôn một số không lần trước đi, là nó còn lại 10.000, 10.000, hay là 1.000 ức, 1.000, 10, 1.000 tỷ kiếp mới ra khỏi được địa ngục vô gián. Thì như vậy ở nhân gian làm một cái việc rất là nhỏ, nhưng tạo tác không có bao lâu, nhưng mà đọa thì không biết bao giờ ra. Cho nên dù thế nào đó nữa là gì, đối với thật, đối với Bồ Tát, đối với Pháp, chúng ta phải tôn trọng, phải cung kính, phải kính Pháp còn hơn kính chính thân mình. Thân mình có thể mất nhưng Pháp không được mất. Thân mình có thể mất thì tìm lại được, đời sau mình được thân người dễ. Nhưng mỗi khi mình đã mất đi Phật Pháp rồi, hoặc là đoạn mất cái chánh kiến của chúng sanh rồi, thì quả báo đời sau nặng nề đến nỗi không biết bao giờ mới gặp lại Phật Pháp mới được thân người. Cho nên á, tại vì thời mạt Pháp có nhiều chuyện rất là nguy hại, ảnh hưởng cho đại chúng. Cho nên là quý vị cố gắng ha. Ở đây chúng ta trở lại với bài hôm nay. Chúng ta đang ở phẩm thứ ba là Đại Giáo Duyên Khởi của Kinh Vô Lượng Thọ. Đại Giáo Duyên Khởi là duyên khởi của giáo pháp lớn. Đó, giáo pháp lớn là giáo pháp nào? Là Kinh Vô Lượng Thọ. Đúng không? Mời quý vị xem tiếp kênh trang đây. Bây giờ chúng ta đang ở học câu kinh văn. Quý vị nhớ không ạ? Câu kinh văn là gì? Ở đây này, chúng ta đang học câu kinh văn này, Thiên Trang xin nhắc lại. Tôn giả A Nan tức tự tư duy kim nhật thế tôn sắc thân chư căn diệt dự thanh tịnh quang nhan nguy nguy bảo sát trang nghiêm tùng tích dĩ lai sở vị thành kiến hỷ đắc chiêm ngưỡng sanh hy hữu tâm. Tức là lúc đó là ngài Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ rằng, tức là ngài thấy cái tướng lành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ngài thấy là hôm nay suy nghĩ, hôm nay Đức Thế Tôn, cái thân sắc của ngài và các tai mắt mũi lưỡi vân vân, dung mạo của ngài rất là hoan hỷ, rất là thanh tịnh, rồi ánh sáng rực rỡ chiếu soi như vậy, rồi thấy cái cõi nước của mười phương hiện ra cảnh rất là đẹp, giống như rất nhiều như thế, mà từ trước đến nay ta làm thị giả đi Đức Phật mà ta không thấy bao giờ. Cho nên là ngài rất hoan hỷ mà được chiêm ngưỡng lấy và sanh tâm hy hữu. Đó là đoạn kinh văn này chúng ta đang học. Và quý vị thấy phẩm thứ ba ở lần giảng trước á, Thiền Trang giảng chỉ có là gì một buổi thôi, nhưng mà lần này á, thì chúng ta đã giảng rất nhiều đúng không ạ? Quý vị thấy giảng không ít, giảng nhiều hơn. Tại vì sao? Lần này có chú giải này. Và ai mà chưa nghe được lần trước á, thì quý vị nên nghe lần trước để nó đơn giản hơn. Còn lần này chúng ta vào sâu hơn rồi, cho nên chúng ta cần phải hiểu. Bây giờ chúng ta đang ở câu kinh văn. Sắc thân chư căn diệt dự thanh tịnh. Tức là thân của Phật và các căn á, các căn là tai, mắt, mũi, lưỡi rồi đó, thân ý rồi thì sáu căn đấy thì sao? Đều hoan hỷ, đều vui vẻ, điều thanh tịnh. Thì câu kinh văn này giải thích như thế nào? Ngài Hoàng Niệm Tổ trích dẫn các kinh điển và chú giải để giải thích cho chúng ta. Chư căn chỉ sắc tướng thân chi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đẳng ngũ căn. Tức là chư căn á, chữ chư căn chỉ ở đây á, là các căn nè, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân. Năm cái căn đó của gì thân tướng đó là chỉ các căn là như thế thôi, không có gì hết, đúng không? Diệt dự giả hỷ lạc giả, tức là gì? Chữ diệt dự là gì? Diệt dự là hỷ lạc. Hỷ lạc là hoan hỷ, vui vẻ đó. Có thể nói bây giờ nhiều từ đó, bây giờ người ta thích từ sung sướng vân vân, nhưng mà thấy cái từ đó nó không có thanh tịnh lắm, cho nên nên dịch nó thanh tịnh là hoan hỷ. vui vẻ đó. An toàn đó là nghĩa như thế. Thanh tịnh giả, đấy, chữ thanh tịnh là gì? Gia tường sớ viết quang hiển giả đó, tức là trong chữ thanh tịnh là gì, là trong gia tường sớ nói đó là gì, quang hiển. Quang hiển thì đây là một cái từ từ ghép, chúng ta có tra từ điển từ quang hiển này, ý nghĩa là gì? Quang tượng hiển hiển thị, tức là gì, hiện hiện ra những cái hình ảnh ha, hay là hiện ra những cái ánh sáng sáng ngời, gọi là quang hiển. Tức là hiện ra cái sự sáng ngời, nó sáng tỏ, đó là gọi là thanh tịnh đó. Và trong Gia Tường Sớ, tức là chú giải của đại sư Gia Tường, giải thích như thế. Về câu sắc thanh chư căn diệt dự thanh tịnh, chư căn chỉ cho năm căn như mắt tai mũi lưỡi thân. Diệt dự là hoan hỷ vui vẻ. Chữ thanh tịnh thì trong Gia Tường Sớ nói hiện ra sáng ngời. Đó là chúng ta học qua sơ như vậy. Tiếp tục nha. Hữu Bảo Tích Kinh viết, thêm nữa trong kinh Đại Bảo Tích. Kinh Đại Bảo Tích là cái viết cái bộ kinh này rất là, thật ra nhiều kinh. Thì trong đó có một kinh có nói như thế này: Như Lai thân giả, tự tánh thanh triệt, hà dĩ cố. Tức là thân của Như Lai là tự tánh mà thanh tịnh đó, đến đến mức độ trong suốt, hay là mình nói, tại vì cái thân thì nó trong suốt vậy đó. Thanh tịnh mà trong suốt như vậy, kiểu ý nó rất là thanh tịnh mức hết cái mức rồi. Hà dĩ cố, tức là vì sao vậy, tức là thân của Đức Phật mà tại sao lại thanh 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 tịnh như thế, tại sao? Như Lai cửu dĩ viễn ly nhất thiết phiền não chư cấu uế cố. Tức là gì? Như Lai, Đức Phật đó, từ lâu đã gì, đã viễn ly, tức là xa lìa tất cả phiền não và các cái ô nhiễm rồi. Cấu là cái sự ô nhiễm, uế uế cũng là ô nhiễm, vì ngài đang từ lâu rồi xa lìa các phiền não ô nhiễm. Cho nên đây cũng nói là gì, đạo lý là gì quý vị? Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên Đức Như Lai đó là tại sao ngài có tướng tốt, tướng đẹp như vậy, là bởi vì từ lâu ngài đã không còn phiền não, ngài ta xa lìa phiền não hết rồi. Các cái ô uế, cái ô nhiễm của trần gian không còn tham, không còn sân, không còn si. Mọi thứ đều tốt đẹp. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì chưa được, đúng không ạ? Chúng ta thân tướng thì vẫn chưa có đẹp hoàn toàn. Mặc dù chúng ta đời này chúng ta cố gắng tu, so ra thì quý vị nhìn lại đó, sau vài năm mình tu hành đó, mình nhìn với những người thế gian á, thì tướng mình đẹp hơn, đúng không ạ? Mình đẹp hơn những người không biết tu. Mình đẹp hơn, mình trang nghiêm hơn nếu như mình có một chút thật tu. Còn nếu như mình hà tu mà không có một chút thật tu thì thật sự nói, hoặc là mình tâm mình không đổi thì tướng nó không đổi. Cho nên có đồng tu chia sẻ nên vui vui chút á, có cái hình hai người, một người thì hình này cũng đẹp lắm, nói cái người kia hình xấu, giống có mà hình mặt giống như con chó vậy đó. Cái hình miêu tả đó mà, thì người đó nói như vậy: à, tướng anh huynh tu 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 Phật sao mà tu tu tâm tu, tu thế nào mà sao tướng mạo không có tốt đẹp. Thì người kia nói: mình chỉ tu chú tâm chứ không tu tướng. Nhưng mà Phật pháp nói là gì? Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Quý vị tu lâu ngày quý vị thấy không, những người nào đầu tiên là gì, thấy phước báo tràn ra, như tay dài ra, đúng không? Tay dài mà dài tự nhiên nha, chứ không phải nhiều người đi, có người đi khẩu thuật cái gì kéo tay cho nó dài ra, đó là cái giả. Tự nhiên tay dài ra, đúng không? Trán cao lên là trí huệ mình sanh ra đó, rồi trên này, trên đầu này nó nhô lên chút xíu là có vô kiến đảnh tướng xuất hiện, tức là thể hiện mình có trí huệ đó. Và bắt đầu tướng mình nhìn nó đoan chánh trang nghiêm hơn, và đó là gì? Đó là tu hành có chút công đức mà hiển hiện đấy. Còn nghiệp chướng tất nhiên nó cũng vẫn không thể nào không có, bởi vì sao? Chúng ta cùng cộng nghiệp sanh đời mạt pháp, không thể nào yên bình 100% được. Đặc biệt nếu quý vị mà tu một mình á, quý vị ở một mình á, thì cái nghiệp nó ít duyên, ít nó hiện ra hơn. Nhưng mà nếu quý vị ra còn giao tiếp càng đông người đó, quý vị càng lãnh nhiều trách nhiệm đối với đại chúng á, làm nhiều việc thì mình bị cộng nghiệp của chúng sanh, thì mình bị nặng hơn nữa, gọi là gì, dễ bị đập đó. Ví dụ như quý vị làm cái chức lớn thì tất nhiên áp lực lớn, thiền lớn, sóng lớn. Giống như quý vị ra ngoài dẫn đầu một đoàn người đi, mà quý vị đi đoàn đông càng đông thì quý vị chống đỡ với gió mạnh thôi, đúng không? Đó, giống như cái xe mà quý vị, cái xe mà container đó, cái xe mà nó rất là dài á, thì nếu như cái đầu tàu nó càng chịu lực phải nặng hơn để mà dẫn cái đầu tàu, cái đoàn xe dài đó, cái xe tàu hỏa đó quý vị. Đó, cho nên là gì? Nếu mà có tai nạn cái đầu tàu có thể nát bét luôn. Tại vì sao? Nó bị lực từ phía sau dồn tới. Cho nên thời nay á, Phật Bồ Tát xuống nhân gian cũng bị gấp rất nhiều nạn. Cho nên vì vậy quý vị cũng đừng có mà nói than sao con tu mà sao không có yên bình. Quý vị nếu mà tu một mình á, thì yên bình đấy. Nhưng mà nếu tu mà có gánh vác với việc chúng sanh càng nhiều thì khảo đạo cũng càng nhanh. Nhưng mà cũng tốt quý vị, khảo đạo càng nhiều giúp tiêu nghiệp chướng. Tiêu nghiệp chướng cái gì? Nghiệp tiêu thì sao? Trí rạng, tức là trí mình sáng hơn, phiền não nó bớt hơn. Cũng là luyện nhẫn nhục ba la mật. Cho nên lâu lâu phải thi những cái đề thi gọi là gì? Bị khỉ nhục, bị chửi, bị nói xấu, bị chuyện này, chuyện kia. Đó, phải thi như vậy mà phải như bất động trước mọi cảnh giới. Đó, và lâu lâu cái gì phải thử thách với những niềm tin, chứ không mà mình cứ yên yên bình bình. Nhiều khi á, quý vị học đi tu hành thì Trang nói quý vị, nếu như quý vị không giao tiếp một ai cả, quý vị đời này quý vị ở nhà quý vị tu chẳng giao tiếp ai, lên mạng cũng ẩn danh luôn, không có ai biết mình, tạo một cái nick ảo gì đó cũng chả quan tâm, chả liên lạc ai, thì không có chịu phiền não. Đó là gọi gì? Tri sự đa thời, phiền não đa, thức nhân đa sử, thị phi đa. Tức là mình biết nhiều việc thì phiền não sẽ nhiều. Rồi mình gì, quen nhiều người thì thị phi nhiều. Thì chuyện này nó đến, chuyện kia nó đến. Còn ở nhà mình tự mình khó giao tiếp với ai. Mình đi làm xong việc mà ít giao tiếp, mình cũng không quan tâm gì hết, thì phiền não nó ít. Nếu như vậy thì tu hành vài năm, có thể nhờ cái duyên đó đó, nó đắc lực, cũng đắc lực cho mình. Đó là hạng người biết mình yếu, biết mình kém, thôi tránh diệt. Còn quý vị mà ra gánh vác với đại chúng á, nào là bắt đầu lên kết bạn người này, kết bạn người kia, rồi bắt đầu lên là bắt đầu chia sẻ pháp rồi cho nhiều vô, là bắt đầu quý vị bị ném đá là chuyện bình thường đó. Cho nên Thiền Trang thấy có một số đồng tu á, cũng phiền não lắm. Tức nhiều đồng tu lên đăng pháp xong bị người này nói này, người kia nói kia. Bởi vì bây giờ thời mạt pháp nhiều dị kiến lắm, tức là nhiều ý kiến lạ, nhiều ý kiến giải lạ lắm, khác nhau lắm, không có giống nhau. Cho nên họ vô họ bình luận, họ chửi gì đó vân vân, rồi có người chịu không nổi cái lóc hết, tức là khóa hết, chặn hết mấy người đó. Thì đó cũng là một giải pháp, nhưng mà vẫn là gì, vẫn là hơi một chút phiền não. Nếu như mà mình giỏi á, mình sẽ luyện. Thật ra Thiền Trang cũng đã đi qua rồi, hồi xưa Thiền Trang cũng vậy đó. Mình mới đầu thấy người ta bình luận trái chiều, đúng không? Mình đăng pháp Hòa Thượng Định Không hay như vậy, mà sao lại vô là bình luận nói là ui thế này thế kia vân vân. Mình vô mình phải tranh thủ, mình phải phản ý kiến lại. Nhưng mà sau này thì ăn luyện rồi, thôi những người như thế đã không đồng quan điểm là nói cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên thôi lần sau là thôi mình lo là gì, lo mà im lặng xóa cái bình luận của họ là tốt nhất. Tại vì sao? Để những bình luận trái chiều, có một số người đồng tu khác và một số người khác vân vân á, vô đồng công bình luận lại, rồi hai bên khẩu khí với nhau. Thiền Trang nhớ hồi xưa đó, có lúc đó Thiền Trang hình như Thiền Trang còn đi dạy á, còn đi dạy học lâu lắm rồi. Hồi đó Thiền Trang đăng bài pháp lên đó, có một cậu học trò vô bình luận ngược lại, rồi có cô bé học trò cũng vô bình luận lại cái đó, hai người cãi nhau chí ché. Cái mà tới nơi Thiền Trang đi, đâu có biết đâu, Thiền Trang đăng bài pháp lúc hình như lúc sáng 7 giờ tối hay sao, trước khi vào công phu. Rồi Thiền Trang công phu xong rồi ra rồi sáng ngủ dậy thấy cái được số bình luận gì đâu mà hai cái đó bình luận qua bình luận lại, mà tới nó bình luận tới 2 giờ sáng chưa xong nữa. À, có hai đứa thôi rồi bắt đầu có vị thầy khác nhảy vô nữa. Ui thì chăng khoảng quá vậy, ui cái bà gì đâu mà bình luận cứ cãi nhau trên đó mà cãi biết bao giờ. À, thì chăng sau này rút kinh nghiệm không để những chuyện thị phi như vậy nữa, là gì mình thấy trái chiều xóa. À, xóa là xong đó. Cho nên gì cách giải quyết tốt nhất là gì, thôi im lặng à, giải quyết như vậy. Còn ai muốn biết hả, ở tại sao ừ, thì tôi nói, còn không thì thôi đó. Còn gì quý vị mà càng tô cho nhiều làm thì càng đậm càng nổi, đúng không? Bao nhiêu người biết, nhiều người quan tâm vậy. Cho nên là gì ở đời muốn yên thì gì thì có nhẫn nhục ba la mật là yên thôi đó. Đó là gì, đó là phải biết cách ứng xử trong cuộc đời đó. Trong cuộc đời gì nhiều khi mình phải có trí tuệ quý vị ạ. À, chứ không phải là mình nói tu mình niệm Phật một câu, niệm Phật niệm tới cùng, nhưng mà khi gặp chuyện đó rồi nói nhẫn nhục ba la mật mà gặp chuyện không biết nhẫn nhẫn chỗ nào đó, nhẫn ở chỗ đó đó. Đó, rồi cái khi chúng ta phải luyện như thế nào, ví dụ như hồi xưa mấy người họ nó lên đó, giống như có đồng tu hôm qua nhắn cho Thiện Trang tin nhắn là đó, có người nói không có địa ngục, con thấy ủa sao kỳ vậy? Ở trong kinh Địa Tạng nói có địa ngục, hòa thượng ân sư nói có địa ngục mà Thiện Trang không có nói gì nhiều. Thiện Trang gửi cái link, nguyên cái link là của bên Phật giáo Nam Truyền á, tại vì người đó người ta nói là bên Phật giáo Nam Truyền không có địa ngục. Thì ngăn gửi luôn cái link của Phật giáo Theravada Nam Truyền luôn, luôn gửi nói về địa ngục, trích dẫn kinh nào xong xong rồi đợi người ta đọc xong rồi Thiện Trang mới nói tiếp mà. Đó kinh bên Nam Truyền đó nha, của Tạng Nikaya đó nha, nói có địa ngục đó nha, chứ không phải là ông thầy đó nói nha. Còn ông thầy đó nói không có địa ngục đó là chuyện của ổng thôi. Cho nên là gì mình thời mạt pháp á, nó có rất nhiều điều kỳ lạ đó, người ta cố tình người ta nói vậy đó, người ta nói không có địa ngục, người ta thích người ta nói vậy thôi, đó là chuyện người ta. À, cho nên mình nghe theo là chết à. À, thời mạt pháp có nhiều dị kiến, họ dùng nó, họ tưởng mình không đọc được kinh Nam Truyền, họ nói cái bên Bắc Truyền các địa ngục mà do tổ các tổ Trung Quốc ra, viết ra vân vân, họ nói vậy. Họ đâu có ngờ là trong Nam Truyền đó, Tạng kinh Nikaya đó, địa ngục tả rất rõ ràng, địa ngục nào đó sao đầy đủ hết trơn, đâu có thiếu gì. Rồi cho nên moi ra cả là họ tức là người ta cũng không đủ độ đập. Nhưng mà nói như vậy, chỉ cần nghe như vậy, nhiều người mà chưa nghe pháp đó quý vị, chưa có đọc Đại Tạng kinh đúng không, thì người sao sẽ hoang mang đó, nghe cũng có lý mà đó. Mấy năm trước đó, thời đó cũng có người đó cũng hoang mang ơi hoang mang. Thiện Trang nói có gì đâu mà hoang mang, người ta nói là chuyện người ta, còn mình phải tin vào kinh Phật. Kinh nào nói họ phỉ báng hết đại thừa, họ nói Phật giáo là từ Trung Quốc cái nào kia, họ nói không có địa ngục là do Trung Quốc sáng tạo ra vân vân. Ờ thì Thiện Trang nói vậy chứ có đọc kinh Tạng Nikaya chưa, họ nói kêu chưa chưa đọc, chưa đọc thì mình đọc kinh Tạng Nikaya dẫn chứng cho họ thấy. Đó tôi đọc kinh Tạng Nikaya nè, đấy 5 bộ kinh Nikaya đọc rồi nè, đó, kinh Trung bộ, kinh Trường bộ, kinh Tương ưng bộ nè, đó, có gì đâu, kinh Tăng Chi bộ nè, tôi dở ra cho coi, tiểu bộ kinh này dở ra, địa ngục nè, vô kinh Pháp Cú thôi đã có địa ngục rồi, cần nghĩ các kinh khác. Cho nên là gì, đó là gì lừa những kẻ không có hiểu biết và cái niềm tin đối với chánh pháp không có mới bị dao động tâm mà thôi. Còn nếu những người trí huệ không thể nào dao động tâm được trước những sự việc này sự việc kia, những chuyện thị phi đúng không, giống như quý vị thấy hồi xưa hòa thượng tới học pháp với ngài Lý Bình Nam, được với sự giới thiệu của ngài pháp sư Sám Vân. À, tức là hòa thượng định xuất gia với ngài pháp sư Sám Vân, cho nên sau khi mà nhận lời của tư vấn về tương lai, sự nghiệp tương lai là của đại sư Chương Gia. À, Thiền Gia sẽ nói lại rõ ràng hơn chút xíu là thế này, tức là hòa thượng sau khi biết Phật pháp nhờ là giáo sư Phương Đông Mỹ, tiên sinh nương Phương Đông Mỹ đó, thì ngài là thầy triết học, cho nên là dạy từ Hoa Nghiêm những lý thuyết thôi vô Phật pháp. Hòa thượng biết là ôi đây là không phải là chuyên gia của môn Phật pháp, ngài chỉ học triết học thôi, nhìn theo triết học, cho nên phải đi tìm một vị thầy là một bậc về xuất gia mà chuyên về Phật pháp. Cho nên tìm là được với có được đại sư chuyên gia, và đại sư chuyên gia dạy hòa thượng cũng như ngài Lý ngài Phương Đông Mỹ dạy hòa thượng 3 năm thì đại sư chuyên gia cũng dạy 3 năm. Khi dạy thì hòa thượng mới trình bày rằng là con với điều kiện của con thì con nên chọn nghề nghiệp nào. Thì đại sư chuyên gia nói rằng với thân phận hiện tại với ở Đài Loan một mình như vậy vân vân, với trí huệ của con như thế thì con nên chọn nghề nghiệp là đi xuất gia. À, hãy đi xuất gia và gì, hãy chọn là gì, nối dòng huệ mạng của Phật, tức là hãy học theo Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là cả đời giảng kinh dạy học thôi, không làm Phật sự gì khác. Con cứ phát tâm thật sự như vậy thì Phật Bồ Tát sẽ lo cho con cả trọn cuộc đời. Cho nên lời dạy đó quý hóa hơn vàng. Tại sao Thiện Nhân nói lời dạy đó quý hóa hơn vàng? Là vì lời đó chạy ra để mà hướng được một người đi đúng con đường. Và nhờ vậy mới có chúng ta ngày nay. Và thật ra lời dạy đó đối với người khác chắc cũng không có tác dụng. Nhưng đối với Hòa Thượng là một người học trò thật thà, nghe lời thật là. Khi Thầy dạy như vậy thì mình nghe như vậy. Đúng không quý vị? Đâu dễ đâu. Người đời nay khó lắm. Như xưa Thiền Trang dạy khá nhiều học trò, Thiền Trang cũng nói thôi đi xuất gia đi, đời khổ lắm, vân vân, không có mấy ai nghe, rất khó đó. Cho bây giờ bao nhiêu năm sau Thiền Trang thấy, bao nhiêu năm sau thì thấy học trò Thiền Trang có 2 người nam đi xuất gia, nhưng mà không phải là 2 người nam đó cũng cũng không phải là gì nhờ pháp của mình được độ, chẳng qua là họ có duyên mà đi xuất gia. Còn được vài cô nữ, mấy cô nữ thì có mấy cô nữ đi xuất gia, được hình như 3 người nữ đi xuất gia, ba một hai ba đúng rồi, 3 người nữ đi xuất gia là nó. Còn những người khác không dưới pháp của mình nó đi xuất gia cũng có vài người nữa, tức là không nhờ mình độ, nhờ những người khác, nhờ cái pháp khác, nhờ người khác độ đi xuất gia được vài người. Trong đó có người đi theo Phật giáo Nam truyền, bây giờ tu bên viện tu ở bên Myanmar ấy, thì cái duyên người ta như thế. Có người thì đi tu ở, viện, 2 người còn khác tu ở Việt Nam. Thì như vậy á, thì Thiện Trang thấy rất khó tìm được những người mà thật thà nghe lời thật làm, rất khó. Hồi xưa giống như là đào tạo 10 người á, rớt hết 9, thậm chí rớt hết 10, khó lắm. Cho nên là thời hiện đại không có những người thật thà nghe lời thật làm. Cho nên khi thầy dù dạy về con đường mình cũng không chịu nghe đó. Và cái thứ hai nữa là gì, niềm tin đối với thầy á đôi khi không đủ, là rất khó. Hòa thượng nói hòa thượng rất là vất vả, sau khi mà từ đại sư chuyên gia ngài viên tịch rồi, hòa thượng được lên trên chòi chanh, tức là lên trên núi 6 tháng ở trên núi, đó 8 tháng trên núi ở với ngài pháp sư Sám Vân, ngài định xuất gia lên đó. Nhưng mà ngài pháp sư Sám Vân cũng rất tuyệt vời, ngài thì nhận thấy là hòa thượng có năng lực về pháp, hoằng pháp, cho nên khuyên hòa thượng thôi đừng có xuất gia với ngài mà hãy xuống học giáo pháp với ngài Lý Bỉnh Nam để hoằng dương Phật pháp. Chứ ở trên núi á, thì chỉ là chuyên tu thôi, trên núi là để chuyên tu. Vì vậy ngài hòa thượng cũng rời khỏi chòi chanh của pháp sư Pháp Vân để xuống dưới Đài Trung, liên xã Đài Trung mà học pháp với ngài Lý Bỉnh Nam. Cho nên hòa thượng toàn là những người đã thật thà nghe lời. Nhưng mà có một những điều mà chúng ta phải nghe thế này, tuy là như vậy nhưng có những cái điều thay tiết. Giống như hòa thượng nói việc học tại Đài Trung cũng không đơn giản, tới Đài Trung thì đồng học mới đầu thì sao, ngài thấy học tại Đài Trung cũng có rất nhiều chướng ngại, là các đồng học là không có thích ngài. Vì sao? Ngài giỏi quá, ngài đến sau mà ngài giỏi quá, cho nên có nhiều ganh ghét gây chia rẽ để cho ngài phải rời đi. Và ngài nói phải nói là bao giờ thầy chưa đuổi tôi không đi, đó là người nào có gây chuyện cái nào đó cũng không đi, thầy chưa đuổi là tôi không đi. Quý vị thấy nhẫn nhục ba la mật cỡ đó mới ở lại được Đài Trung. Rồi sau đó hòa thượng đi xuất gia thì ngài Lý Bình Nam mới rất là tiếc, nó là gì, bao nhiêu năm mình mới có được nhân tài như vậy, tôi định truyền cho anh nhưng mà anh lại đi xuất gia mất đó. Ngài Lý Bình Nam nói như thế. Nhưng mà rồi sau đó hòa thượng xuất gia xong, hòa thượng cũng quay lại Đại Trung để mà học tiếp. Cho nên đấy, đấy là gì? Tôn trọng thầy. À, mình tôn trọng thầy, mình là xuất gia, đáng lẽ là mình xuất gia rồi, thần tướng là xuất gia, không học người cư sĩ, đúng không? Thường người ta có thể trao tâm như vậy. Nhưng mà gì, ngài Hòa Thượng Tịnh Không vẫn rất tuyệt vời, là hình tướng xuất gia, chính là cái tướng thôi, tôi vẫn dở hơn mà mình cũng có học trò, mình quay lại học với thầy. Những điều đó là quý vị không học được, đúng không ạ? Thời nay chúng ta phải học được những điều đó. Còn những điều nào nữa cần phải học, đó là trước những sóng gió của cuộc đời, khi hòa thượng tới học với ngài Phương Đông Mỹ, quý vị nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn diện nghĩa đó, ngài Phương Đông Mỹ thì sao, giáo sư Phương Đông Mỹ thì hòa thượng nghe rất nhiều người ở quê của ngài, tại vì cũng ở quê của ngài cùng quê hương đó mà, phái đồng thành mà, cùng hai cái huyện gần nhau, cho nên là ở nhiều người ở quê nói với hòa thượng rằng ông đó hồi xưa xấu lắm, ông xấu lắm, ông tệ lắm, ông đó nói xấu về ngài Phương Đông Mỹ. Thì hòa thượng nói nếu mà hòa thượng nghe những lời đó thì hòa thượng chắc là không học được gì rồi. Nhưng mà hòa thượng nói rõ ràng là những người kia họ không lâu rồi không gặp được là giáo sư Phương Đông Mỹ. Hồi xưa giáo sư Mỹ xấu có thể là hồi xưa, chứ bây giờ ngài rất là tuyệt vời, ngài như thế rất là tốt. Quý vị, giáo sư Phương Đông Mỹ lúc đó địa vị gần như là cố vấn cho Tưởng Giới Thạch đấy, đâu có đơn giản đâu, nên là lớn lắm cái chức vụ vậy mà khiêm tốn để dạy một người học trò đó. Rất nhiều người nói là ngài rất công cao ngã mạn, để cái cặp mắt ở trên trán á, vậy mà sao có thể dạy hòa thượng được không, dạy một mình riêng bao nhiêu người xin tới học là học trò vân vân đâu được, mà tại sao dạy hòa thượng? Cho nên là gì, không nhìn ra được cái điểm hay của thầy của mình. Người ta toàn phê bình như vậy, nhưng mà rồi hòa thượng nói thầy mình tuyệt vời, cứ học học xong rồi học qua đại sư chuyên gia, thì ngay khi học qua đại sư chuyên gia thì lại có mang tiếng nữa, gọi là gì, sư quốc danh. Bây giờ dùng từ bây giờ là sư quốc danh, tức là hòa thượng làm chính trị á quý vị, tức là coi như Trung Quốc cài qua để ngài đại sư chuyên gia làm chính trị tại Đài Loan á, ý nói vậy đó. Thì khi đó thì lại có những cái tiếng tâm như vậy mà rất nhiều người nói, trong đó sau này hòa thượng nghe cả pháp sư Sâm Vân nói như thế đó. Thì hòa thượng, nhưng mà hòa thượng tiếp xúc với đại sư chuyên gia, hòa thượng biết là đại sư chuyên gia không phải người như vậy. Vì sao? Ngài là câu chú của ngài, lúc nào chú tự tu, nói chung là tâm của ngài định trong chú, lúc nào niệm chú, nói rất ít, phong thái rất có định, gọi là na già thường tại định, vô hữu bất định thờ, không có giống như rồng voi luôn luôn ở trong định, không có lúc nào chẳng có định đó. Tâm ngài thanh tịnh, ngồi bên là mát mẻ dịu như vậy, vậy mà người ta nói như vậy cho nó không tin. Ô, phải cảm nhận được như thế. Rồi sau đó thì sau khi ngài đại sư chuyên gia bản sanh, đó là bà ra đi, thì để rất nhiều xá lợi lớn, xá lợi nhỏ, ui quá trời xá lợi. Thì sau này ai không ai nói dám nói ngài là hòa thượng chính trị nữa, không ai nói là sư quốc danh nữa, hết nói. À, vì gì? Lúc đó vậy. Còn tới Đài Trung thì khi ngài học Đài Trung rồi, với mới đầu á, thì sao? Mới đầu thì chưa nói. À, sau này hòa thượng xuất gia rồi thì nhiều người xuất gia nói hòa thượng rằng sao lại đi quy y tứ bảo? Tứ bảo thì Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng thôi, bây giờ có cư sĩ nữa, cho nên cư sĩ bảo. Rồi nói ông Lý Vĩnh Nam như thế này thế kia, nó rất là thậm tệ, nó là cống cao ngã mạn thế này, đủ thứ chuyện hết. Tại vì liên xã Đại Trung lúc đó rất phát triển hơn nhiều đạo tràng của người xuất gia nữa. À, quý vị thấy danh sách đăng ký là 50 ngàn người mà, đâu có ít đâu. Mà riêng sau này ngài Lý Minh Nam á, quý vị thấy bản sanh đó, người mà hộ niệm top này top kia, tất cả là tính ra người ta nói mấy chục ngàn người tới trợ niệm, gọi là niệm Phật tiễn đi đưa, chứ không phải trợ niệm mà đâu, ngài Lý Minh Nam đâu cần trợ niệm, tiễn đưa ngài Lý Minh Nam đông như vậy đó. Nhưng mà hòa thượng biết thầy mình không phải người như vậy, cho nên là gì, phải có trí tuệ để phân biệt đó. Chứ không là gì, nhiều khi đời nhiều khi có nhiều chuyện như thế là bắt đầu mất cơ duyên đó. Và quý vị thấy ngay cả cuộc đời Đức Phật đó, cũng có nhiều vụ nạn đó không, trong đó có cái cô chiên già đó không, độn bụng vô đó, nó đổ thừa cho Phật đó, đổ bụng lên Nhưng mà Phật thì có thần không, và Phật có thần hộ pháp, cho nên là mọi chuyện rồi cũng sáng tỏ, đúng không? Sáng tỏ liền. Thời Phật đó quý vị, mọi người không dám nói dối, không dám quanh co trước Đức Phật. Quý vị coi trong bộ luật á, các cao giảng bộ luật á, bộ luật tại quý vị cư sĩ tại gia không coi luật không có biết. Người xuất gia nếu mà riêng chưa học luật á, thì có những câu chuyện người nè, có những tỳ kheo phá giới đó, trong nhóm lục quần tỳ kheo á, phá quậy tưng bừng á, thì cãi với đại chúng rồi được hết. Nhưng mà tới trước Phật mà Phật hỏi sự việc đó có hay không là chắc chắn phải trả lời đúng, có là nó có, không dám trả lời sai. Tại sao vậy? Vì nếu trước Phật bất cứ ai mà gạt Phật, người đó sẽ bị gì quý vị biết, cái bị gì không ạ? À? Thần hộ pháp đập bể đầu ngay, chết ngay tức khắc trước mặt luôn. Dối Phật là thần hộ pháp, có thần kim cang á, họ đập bể đầu. Cho nên không có một ai dám dối Phật cả, trước Phật à, sao phải nói vậy. Cho nên có những cái vị mà ở trong lục quần tỳ kheo á, rồi một số vị phạm giới này là kia, dối gạt cãi với chúng, nói là tôi không có, chối quanh chối co, nhưng mà tới Phật là thôi hết dám chối. Cho nên Phật nói có hay không là có, nó có không, không không thì dối một cái là sao? Thần kim cang đập một phát là bể đầu, tức là chết ngay tại chỗ, không có nói nhiều. Thần kim cang hộ trì cho Phật. Cho nên là gì? Đó là thời Phật, quý vị hiểu không ạ? Đó thời Phật. À, cho nên những cái cô mà chiên già đó quý vị thấy không? Cái cô chiên già hay cái cô gì đó tới lừa lừa đại chúng đó, làm vậy đó xong đều đọa địa ngục vô gián cả, đâu có người nào thoát được. Ngay lập tức là đọa địa ngục liền. Vì sao? Không thể nào vượt qua Phật. Phật có thì thần hộ pháp bảo hộ. Còn thời nay chúng ta có thần hộ pháp không? Có. Nói thưa quý vị cũng có. Nhưng mà chúng ta không có năng lực như Phật. Bao giờ quý vị có thành Phật rồi thì mới có thần hộ pháp hộ trì kiểu đó. Là gì? Phật là đấng pháp vương tôn quý trong hàng thánh. Cho nên là gì? Phải được hộ trì như vậy. Còn chúng ta là gì? Mà phàm phu trong vòng sanh tử, cho nên có nhiều nghiệp chướng. Các ngài cũng từ bi gia hộ, cũng hộ trì cho mình, bảo vệ cho mình được an toàn, bảo vệ cho mình một phần nào, đúng không ạ? Chứ không thể bảo vệ hết được. Và những người kia họ cũng làm gì, thật ra cũng là nghiệp của mình, đúng không? Quý vị bị người ta nói xấu, bị nói này nói kia cũng là nghiệp của mình, cũng là tiêu nghiệp chướng, có gì đâu. Ha, người ta có lừa dối 100 lần mình cũng vậy thôi, đúng sao? Nên cho nên là gì, đây là gì, học được nhân quả trong đó. Cho nên là chúng ta thấy là gì, Phật pháp rất tuyệt vời. Nếu mà ai thật sự học, thật sự tu á, thời gian rất là nhiệm màu, rất là cảm nhận được đó là Phật pháp, đó là chánh pháp. Đó, người nào mà có căn lành thì được Phật Bồ Tát nhắc nhở nếu như mình sai. Đó, mình sai giống như Thiện Trang hồi xưa nay á, Thiện Trang thời xưa nay có nhiều cái điều hồi chưa học Phật pháp á quý vị, mà cứ làm gì sai á là bị trừng phạt à, cho nên sợ lắm. Thiền Trang có kể đó quý vị, đó là hồi đó có lần lần duy nhất coi như là sát sanh, kiểu gì, bữa đó là Thiền Trang chưa biết Phật pháp. Thời đó Thiền Trang đi dạy thì năm nhất không thứ hai gì Thiền Trang nhớ, như năm thứ hai đi dạy đi học á, thì bữa đó tự nhiên mà tại vì Thiền Trang là con út trong nhà, anh chị thì lập gia đình ra ở riêng hết rồi, còn Thiền Trang ở với ba mẹ thôi. Bữa đó mẹ Thiền Trang sáng sớm nói kêu ôi không có ai làm cắt cổ gà con cắt giùm cái. Thiện Trang nói ui nhỏ giờ con không biết cắt cổ gà, nói hoài nói mấy tiếng thì Thiện Trang kêu thôi để mình cắt, nói mẹ mà nói mà không nghe không được, sướng cắt cổ con gà xong mà cắt xong rồi thôi mà sợ quá, nhưng mình không có cái dám làm việc đó, không biết không. Thiện Trang rất là nhát đó, tức là căn lành của mình cũng có, nếu mà cắt cái thôi cổ cắt ráng cắt cắt xong rồi buổi sáng á, chạy đi dạy học đó quý vị, chạy ra mới cái ra được cái khúc à, nó chạy ra cái tự nhiên thấy bên kia có người chạy ra từ cái hẻm đó, người ta chạy ra mà cái đường thì nó rộng, người ta chạy mà không biết sao lúc đó tự nhiên thấy hoa mắt, là người ta chạy chưa tới mà mình thấy họ chạy đâm ra trước mặt mình rồi, cái mình thắng gấp mình bóp bóp, thì lúc đó thì Thiện Trang chạy chạy chiếc xe máy gọi là quay quay RS á, cho nên nó có thắng đĩa, bóp cái thắng đĩa qua té cái rầm đó. Thì mới nhìn thấy là người ta tuốt đằng xa đâu có trước mắt mình đâu, mà sao mà lúc mình hoa mắt mình thấy trước mặt mình, Rồi thì sau đó là cái xe thì nó bị quẹo luôn cái chân trống nó cái nghiêng bên trong, còn tay mình thì bị xước một cái đường dài ở đây, máu chảy quá trời. À, tình trạng rồi cứ mấy hai người kia, hai vợ chồng kia cũng là bà con quen quen đó, họ cũng từ Đông Hẻm người ta chạy ra, họ nói ủa sao anh đi xe chạy gì kỳ vậy đó. Thì thằng Trang nói ủa sao không thấy họ họ mắc cái hai vợ chồng chú đâm ra nhanh quá thì tôi bóp 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 thắng thôi. Vậy thì như vậy rồi lên thì học thì thằng Trang bữa đó không dám, tại vì không không có dám bỏ tiết dạy mà cũng ấy, thì máu nó chảy cả cái cánh tay này nè, bây giờ vẫn còn có cái thẹo nè, coi đâu có cái coi đó, có cái thẹo. Thì lúc đó đi lên mặt thì bữa mặc áo khoác mà dạy thôi, học trò hỏi ủa sao thầy nóng như vậy mà mặc áo khoác, thì cha nói tại vì bị té xe chảy máu ướt cả cái áo, cái tay áo này nè, bây giờ làm sao mà cởi áo khoác được. À, thì có mấy đứa học trò nó cái thông tin thì gian kia đây đây được kéo cái áo ra một khúc nè, thấy máu không. Ờ, đó là gì, sau lần đó tự nhiên biết à, làm sai là bị phạt ngay. Cho nên trong đời hiện trạng á nhiều cái lắm, nhiều gần bị phạt lắm, cái gì mà sai là bị phạt à. Từ đó mình biết là có khổ gì à, cho nên hồi xưa á, rồi hồi đi chưa biết học Phật pháp á, có cái bà đó có coi bói á, nó có nói hồi đó Tiền Giang vợ chở mẹ Tiền Giang đi coi bói á, bà nói là những cái thằng này á, nó có người có trên độ đó, tức là độ không biết độ kêu gì, nhưng mà Tiền Giang thấy rõ ràng làm cái gì sai là bị phạt đó. Cho nên là mình làm cái gì á, mà đúng á là tự nhiên nó được gia trì dữ lắm quý vị, không biết sao. À, Tiền Giang có một câu chuyện này cũng xin kể nè, đó là năm lớp 9 Thiền Trang học lớp 9 á, ở chùa ở xã của Thiền Trang có một cái chùa, lúc đó có một cái chùa ở gần trường á. Thì hôm đó là ngày rằm, Thiền Trang là chẳng bao giờ đi chùa, không có bao giờ đi chùa. Hôm đó tự nhiên cái hôm nay lên rủ hai đứa bạn á, bữa nay ở trên chùa có cúng gì đó, mình lên đó mình ăn cúng rằm đi. Nó thấy hai đứa bạn nó còn rủ mấy đứa, nhưng mà có hai đứa nó chịu đi với Thiền Trang. À, lên nó xong rồi bữa đó đúng cúng rằm, người ta có đồ, có chè có xôi rồi, hồi xưa mấy cái đồ đó là cũng hiếm lắm quý vị, không như bây giờ tụi nhỏ nó có nhiều đồ ăn đâu. Lên ăn xong bữa sau rồi hôm sau cái bà rồi đi học hôm sau á, thì bữa hôm sau đó là được gọi lên được kiểm tra bài hai lần, hai con chín luôn, hai con chín kiểm tra, mà hồi xưa điểm chín là điểm cao lắm quý vị, kiểm tra miệng mà điểm chín là cao. Học sinh á, thường kiểm tra chỉ được 8 điểm thôi, còn thuộc hết là 8 điểm, thầy cô chỉ cho 8 thôi chứ không có trả lời đúng hết, chỉ cho 8 thôi. Mà bữa đó thì Giang lên trả lời được đúng hết rồi cho hai con chín, à, một con chín môn này, một con chín môn kia, cái cả lớp bắt đầu nó đồn cái ôi Quý Huyền Trang hôm qua đi lên ăn, ăn cơm ở trên chùa sao hên thế, hên quá, đúng là đi chùa hên thật. Thì Thiền Trang kêu đúng là mình được gia trì, sau này nghĩ lại đúng là mình gia trì, tức là cứ làm việc thiện Phật Bồ Tát gia hộ, nói chung cái gia hộ thế nào. Cho nên là mình là gì, chính vì vậy sau này không dám làm những việc ác, thật sự sau này sợ lắm, không dám làm những gì là sai á, nên là tự nhiên nó sống đúng với chính mình, làm sai là nó có quả báo nó tới liền đó. Và làm mà thiện á là được gia trì, không biết kiểu như gì. Cho nên Thiền Trang nghĩ chắc cũng có biết đâu ở trên cõi trời người nào đó, bà con nào đó hay là thân bằng quyến thuộc thì đó, họ ở trên họ đóng vai đó, họ qua theo mình bảo hộ cho mình, à, có thể là giúp như thế. Cho nên một phần như vậy, cho nên những cái gì họ điều chỉnh mình thì khiến dẫn mình vào chánh đạo và rất mất thời gian để dẫn mãi, sau này Thiền Trang mới vào được Phật pháp. À, không chỉ vào Phật pháp thì dẫn một hồi Thiền Trang đi xuất gia, đúng không? Và dẫn một hồi bây giờ Thiền Trang lên đây giảng pháp. Cho nên là thật sự là Phật pháp bất khả tư nghị. Cho nên á, quý vị nhớ nhớ là gì? Đó là gì? Mình cứ gọi là thật tâm với Phật pháp và tin sâu Phật pháp thì có chư thiên long thần hộ pháp bảo hộ mình. Và mình đừng làm sai thì các ngài không có bỏ mình rơi mình. Mà mình làm sai là cái ngài bỏ rơi mình thôi đó. Cho nên những người phước đức lớn đó, quý vị thấy trong kinh Địa Tạng không, Bồ Tát Bổn Nguyện đó, có cô thánh nữ Bà La Môn đó, khi đi đứng nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ đấy, là gì, vì phước đức lớn nhiều đời nhiều kiếp đấy. Hay là nói khác là gì, à, những người là tu hành tốt đó thì sẽ được đời trước á, nhỏ cái nhân duyên đời trước thế nào đó, mình có thể đời này mê đó, mê. Cho nên là trong kinh cũng hay nói là gì, Đại Bồ Tát sẽ chiếu cố cho Tiểu Bồ Tát á. Tiểu Bồ Tát là tiểu hạnh Bồ Tát á. Tiểu hạnh Bồ Tát là những người mà vô trong địa vị thập tính vị Bồ Tát đó quý vị. Thập tính vị Bồ Tát là chưa chứng được bất thoái chuyển, cho nên nó giống như là trôi lăn trong vòng sanh tử vẫn còn, vẫn còn trôi lăn trong vòng sanh tử, cho nên là lúc này lúc kia lúc mê là phải có người bảo hộ, có người nhắc nhở điều chỉnh cho họ đó. Còn Đại Bồ Tát thì khỏi nói, Đại Bồ Tát thì vào sanh tử như là tự tại, các ngài vô chứng vô sanh rồi. Còn Tiểu Bồ Tát thì chưa, Tiểu Bồ Tát là mê, vô là mê, vẫn mê, cho nên phải có Đại Bồ Tát hỗ trợ. Cho nên ai á, trong đời này á, quý vị mà quý vị nghiệm lại đi, quý vị mà được gia trì, được thế này, được kia là quý vị có căn lành lớn lắm đó. Quý vị được thần hộ pháp, tức quý vị được Phật Bồ Tát che chở, tức là căn lành quý vị lớn đó. Chứ không phải căn lành nhỏ đâu, căn lành nhỏ được che chở như vậy. Tại vì sao? Căn lành nhỏ có thể giúp quý vị nhiệm màu một chút thôi. Chứ còn vậy thì cái tu nó chưa chín. Còn những người mà tu có khả năng chứng đắc, có khả năng thành tựu trong đời này sẽ được chư thần hộ pháp cho đến chư Phật Bồ Tát hộ trì rất lớn. Có thể chư thần hộ pháp họ không biết, nhưng mà Phật Bồ Tát họ biết, các ngài biết. Cho nên là đó là gì? Đó là niềm thanh tịnh của mình, đó là niềm tin. À, trong cái chỗ chữ thanh tịnh ở đây, các căn thanh tịnh mình nhớ, ý căn thanh tịnh chỗ nào là tinh thanh tịnh. Mà niềm tin đã thanh tịnh với pháp rồi thì quý vị tu hành mới được. Sở dĩ người đời nay tu hành không tiến là do niềm tin đối với pháp không đủ. Mình nói Phật pháp tăng, nhưng mà Phật thì mình nói tin, tin Phật tất nhiên phải tin pháp. Mà tin pháp thì bây giờ tin người truyền pháp nữa đúng không? Đó, phải tin người pháp. Nhưng tăng ở đây mình nói hòa thượng tin không, mình không tin đại sư Ấn Quang, mình không tin hòa thượng tin không thì thôi, chứ mình nói là gì? Thiếu niềm tin. Mà thiếu niềm tin thật ra đó là gì? Thiếu thiện căn. Cho nên người có thiện căn sâu dày họ sẽ tin. Còn người không có đủ thiện căn á, là có học được thời gian là chạy mất tiêu. Cho nên là đó là bình thường. Thì Trang thấy rất nhiều đồng tu ha, từ tại gia đến xuất gia, thời gian bị thoái chuyển rất nhiều. Ngày xưa học pháp hòa thượng, bây sau này có thể quay trở lại phỉ báng luôn hòa thượng. Đó là thiện căn cũng thấy rồi, người tại gia cũng có, người xuất gia cũng có. Đó là gì? Thiện căn không đủ quý vị. Có người là gì? Có người tiếc lắm. À, hồi trước thì trước kia được hòa thượng độ, tức là pháp hòa thượng, nhờ pháp hòa thượng mà độ, được độ. Sau họ được độ rồi đó, họ phát tâm đi xuất gia. Xuất gia xong rồi gì? Bị chuyển lại, bị pháp chuyển, bị đi xuất gia học hành kiểu gì bị chuyển lại. Sau lại phỉ báng lại, ngược lại hòa thượng, nói là hòa thượng thế này thế kia. Hiện trang rất là buồn nghe như thế. Hiện trang thôi kêu thôi, những người đó là gì? Thiện căn không đủ. Cho nên là chỉ có gì? Có duyên thôi. Duyên dù sao ân sư độ mình đúng không? Người độ mình gọi là ân sư. Đó là thầy, thầy có ân đức với mình mà mình quay lại mình hủy bán luôn thì thôi khỏi nói. Thì cha nói nếu như người mà biết trong kính trọng đó, thì người mà giúp cho mình giác ngộ đó, hỗ trợ cho mình để mà mình bước đi những bước đầu tiên để mà thoát khỏi cái mê của thế gian, để mà mình có thể trở thành một người đi học với Phật pháp, cho dù không học vị thầy đó nữa, nhưng mình phải cung kính tôn trọng vị thầy đó đúng không? Cái tối thiểu là như vậy. Đó là nếu mình không có điều đó thì mình không phải là người biết kính trọng ơn. Hay nói khác, cái chữ ân đức không không có. Thì cha cũng chứng kiến rồi, có người cũng cũng thì cha cũng gặp rồi. Có người hồi xưa mình cũng dẫn dắt giúp người ta vào đạo đó, xong rồi người ta cũng xuất gia vân vân thế này kia, xong rồi bị quay lại ngược lại, lật đổ cả mình, cũng có trường hợp như thế. Cho nên là gì? Thì Trang thấy thôi thời nay chúng sanh khó độ, thôi mình cứ độ ai có duyên thì độ nha, còn không có duyên thì thôi mình cứ thoải mái ha, để chúng ta cứ học. Chúng sanh bây giờ thời nay nghiệp chướng sâu dày nữa, cho nên là mỗi người mỗi khác, mình cũng không có ràng buộc ép bức ai, chúng ta cứ đi đường chúng ta, giữ tâm thanh tịnh. Dạ, bây giờ chúng ta tiếp tục. Như vậy về câu sắc thân chư căn diệt dự thanh tịnh, chư căn chỉ là năm căn như mắt tai mũi lưỡi thân, diệt dự là hoan hỷ vui vẻ, thanh chữ thanh tịnh trong thì trong gia tường sớ nói hiện ra sáng ngời. Hữu bảo tích kinh văn kinh viết lúc nãy chúng ta đang câu chỗ đây rồi đúng không ạ? Như Lai thân giả, tự tánh thanh triệt, có là gì? Thân của Như Lai á là tự tánh mà trong suốt, hay là tức cái thân của Như Lai trong suốt, ý là nói tự tánh của Như Lai, nói trên sự á, cái thân rất là trong sáng, nó thanh tịnh, cho nên gọi là thanh triệt. Còn nếu mà nói theo lý á, thì tất nhiên là tự tánh là thanh tịnh viên minh thể, hay là rất là thanh tịnh đặc biệt. Hà dĩ cố, tức là vì sao Như Lai cửu dĩ viễn ly nhất thiết chư phiền não, nhất thiết phiền não chư cấu uế cố. Đó, lúc nãy chúng ta tới đây đúng không ạ? Tức là từ Đức Như Lai từ lâu đã xa rời tất cả phiền não và những cái cấu uế. Như Lai thân giả, đó là thân của Như Lai. Thân của Như Lai là thế nào? Xúc quá thế gian, vượt qua thế gian. Và thân của Phật, thân của Đức Như Lai. Như Lai là nói trên đã thành Phật rồi thì gọi là Như Lai, còn nếu chưa thành Phật thì cũng có thể gọi là Phật, nhưng mà Phật của mê. Nói Như Lai là nói trên cái sự quả thành rồi, nói trên tánh. Còn nói Phật là nói trên tướng. Một pháp nào đó thì chúng ta thường nói tám mặt hay là nói sáu mặt, gọi là lý sự nhân quả tánh tướng. Chúng ta có thể nói sáu mặt như thế thì dễ hiểu hơn. Đó, cần nói không, quý vị thêm nói thể dụng nữa thì cũng được. Thì ở đây ấy, chúng ta thấy là gì? Nói trên Như Lai cái thân á, tức là vượt qua thế gian, xuất quá thế gian là vượt ra ngoài khỏi thế gian. Tức là ở thế gian làm sao có người nào được thân giống như thân Phật được, đúng không ạ? Không có đâu. Hà dĩ cố là vì sao thế, vì sao vậy? Bất vi thế pháp chi sở nhiễm ô cố, tức là không có bị. Cấu trúc ở đây ai học Hán cổ biết là vi sở đó là cấu trúc bị động. Đó, bị động cho nên mình dịch là được bị. Và chữ chi đi với vi sở, thân chữ chi này thì chẳng qua nó chính là gì, nó đóng vô để nó ghép cái câu sau với câu trước với nhau thôi. Cho nên trong cấu trúc này mình cứ yên tâm, mình cứ đọc mấy chữ kia. Là không bị các thế pháp, tức là thế gian pháp mà nó làm gì ô nhiễm. Đấy, thân Như Lai không bị ô nhiễm, chúng ta bị ô nhiễm chứ còn thân Như Lai không bị ô nhiễm. Nãi chí Như Lai thân giả, cho đến hay thậm chí thân của Như Lai như tịnh kính trung vi diệu chi tượng, tức là gì? Như là cái gì, cái hình ảnh á, vi diệu ở trong gì, trong cái kính mà rất là sạch, và cái gương ấy, cái gương soi á quý vị. Quý vị có gương soi nó rất là trong, đúng không? Nó rất là sạch, nó không có hạt bụi nào. Quý vị soi cái gì nó ráng sáng tỏ hết, nó rõ hết ràng hết. Thì hình ảnh trong đó nó rất là hiện rõ. Thì vậy thì ở đây ví thân của Đức Phật đó, thân của Như Lai ấy, cũng như thế, cũng là rất là sáng tỏ, rất là chiếu rất rõ ràng mọi vật. Đấy, thì chúng ta nếu mà ở đây cũng có ý nghĩa thế này. Nếu mà nói sâu hơn một chút thì nếu mà thân Như Lai là sao, là ngài có đầy đủ trí huệ, tâm ngài thanh tịnh, thì thanh tịnh thì nó sẽ chiếu soi tất cả vạn vật pháp. Cho nên người mà tâm thanh tịnh á quý vị, thì người ta sẽ có trí huệ, có cô đồng tu của nó, tại sao con làm gì nó cũng thế này cái kia, tại sao con không hiểu được chư pháp thật tướng, các huynh đệ khác hiểu con không hiểu, thì chắc nói tại vì cô phiền não. Phiền não nhiều, chấp trước nhiều quá. Thế sao? Quý vị thấy, nếu mà mình không có phiền não, mình không có chấp trước á, thì tâm mình nó sáng. Còn quý vị mà phiền não chấp trước nhiều thì tâm mình nó tối thôi. Đó, phiền não chấp trước thế nào? Đối với vọng tình nhiều quá. Đó, quý vị như chấp trước con cái vân vân, rồi cha mẹ vân, bà con vân vân, rồi là ai nói cái gì cái bắt đầu khó chịu lên, bực tức lên. Đó. Cho nên là như thế thì làm sao có trí huệ được trước những cái việc sự nhẫn, mình không nhẫn được. Thì ra anh thấy rồi, có những người giống như có người ui họ ra một ra dáng khí thế lắm quý vị, có thể là ui lên mạng quý vị coi thì giống như thật vậy đó, rất là tuyệt vời, ui tuyệt vời lắm. Nhưng mà khi gặp chuyện rồi á, thì đối diện trước mình họ sân dữ khủng khiếp, họ có bắt đầu họ thể hiện ra là mình mới thấy thôi 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 sợ luôn á, thật sự nói đúng là thời nay cái gì cũng có thể giả được à, chỉ có gì gặp nhau trực tiếp mới biết được thôi quý vị. Đó. Người ta nói rất là hay, người ta nói cung kính thầy vân vân thế này kia, làm như thế có thể thế, nhưng mà khi có một chút chuyện gì đó là bắt đầu họ biểu hiện ra là tâm không phải như thế, cho nên đó là gì, đó là phiền não nhiều. Tất nhiên mình cũng thương những người đó thôi chứ chẳng có cách nào. Ở đây sẵn nói với việc thì ngăn nói đi cũng phải nói lại, tại vì có nhiều đồng tu có cái sự chấp trước nhất định, thì ra nói không quan tâm, nói chung là buông xả với gia đình con cái rồi vân nghiệp báo nhân duyên gặp nhau thôi. Rồi cái nhiều người nói là ôi sao thầy nói như vậy rồi nó trái sống tu hành, phải sống trong đời sống chứ. Thì Thiền Căn nói đúng rồi, sống trong đời sống chứ, mình phải có trách nhiệm dạy con chứ. Thì nha cũng nói vậy mà, mình phải dạy con đúng cách chứ, mình phải có trách nhiệm với gia đình chứ, đâu phải bỏ đâu. Nhưng mà không có chấp trước, nghĩa là gì, mình dạy con nhưng mà con nó thành tựu được tới đâu đó là phước phần của nó, mình không vì cái sự không thành tựu của nó mà mình buồn mình phiền đó. Mình phải thậm chí mình phải có trí huệ sáng suốt để dạy con nữa, chứ không phải mình khờ khờ rồi mình dạy nó sao được kết quả, đúng không ạ? Thế thì sao được đó. Giống như hồi xưa Thiện Trang nói bây giờ rất nhiều học trò vẫn lâu lâu nó vẫn tìm Thiện Trang à, có chuyện gì á vẫn tìm Thiện Trang. Ví dụ như cô, những cô học trò, cậu học trò bây giờ cũng ba mấy tuổi hết rồi, cũng không lớn hết rồi, cũng đâu có nhỏ đó, ba mấy tuổi hết rồi, thì khi có chuyện gì người ta vẫn tìm Thiện Trang, nhờ Thiện Trang giúp đỡ. Vì sao? Vì Thiện Trang thông được những điều mà người ta cần. Đó là chỗ chuyện hàng như hồi xưa á, Thiện Trang nói, Thiện Trang đi dạy, phụ huynh thường nói không biết tại sao thầy nói thì nó nghe mà con nói nó à, tôi nói thì nó không nghe à, tức là đứa con của họ họ dạy bao nhiêu năm cũng được mà lên gặp Thiện Trang thì em dạy được. Quý vị biết tại biết biết cái chỗ nào không? Vì Thiện Trang dạy không áp đặt, học sinh vào lớp nào Thiện Trang dạy thường học sinh nó có động lực để học, không phải vì học vì điểm số mà học vì tương lai. Quý vị biết cái học vì tương lai là gì không? Thì nhân phân tích cho các em nó biết rằng các em không học mai mốt các em ra đời, ví dụ như bây giờ các em không học đáng học hết 12 đúng không, sơ sơ thôi chơi chơi thôi, cũng khác với em đi làm công nhân với cái bằng 12, công nhân lương của lớp 12 vẫn cao hơn cái bằng của công nhân học lớp 9 đó không. Ra đi làm, ai đi làm việc biết cái tính hệ số lương là tính theo cái đầu tiên cái lương của anh bắt rồi, nếu như lớp 9 khi trước thì em chỉ có cầm bằng lớp 9 em đi làm công nhân, mai mốt bổ nhiệm anh lên cái chức gì tổ phó tổ trưởng thì rất khó, tại vì người ta phải xem xét em phải có bằng cấp trình độ thế nào vân vân đó. Người đời người ta chú trọng như thế, cho nên nói rằng ráng học 2 năm nữa thôi, 1 năm nữa thôi, có cái bằng cấp 3 tức là bằng trung học phổ thông thì lương cũng cao hơn mấy đứa bạn nó học nó giữa chừng nó nghỉ. Chính vì vậy tụi nó có động lực để học, một động lực. Động lực thứ hai là gì? Nếu các em học tốt nghiệp được trung cấp, cao đẳng, đại học thì các em cũng có lương cao hơn và cơ hội thăng tiến các em lớn hơn. Đó, thì em phải nói những điều như vậy cho nó học. Rồi các em cũng cho dù học, các em không đi làm nữa nữa, các em cũng có cái tầm nhìn xã hội khác. Các em chỉ cần đi học 2 năm ở ngoài đời, ở trên giảng đường đại học thôi, các em có tầm nhìn khác. Hiện đang lấy câu chuyện của ông Bill Gates đó. Ông Bill Gates ông học đại học Harvard hồi đó mới 2 năm mà ông nghỉ tại vì đủ rồi. Vì sao? Vì ông cảm nhận thấy là bấy nhiêu đó đủ rồi, nhưng nếu ông không đi học đại học thì không có duyên nhiều như vậy để biết nhiều như vậy. Cho nên thì môi trường nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy mình phải cố gắng học. Đó, Thiện Giang có những phân tích như vậy. Rồi Thiện Giang phân tích thế này, có nhiều đứa nó nói thôi học gì thầy ơi, nhà em giàu lắm thầy ơi, cha mẹ em bán hàng rồi giàu lắm thế này thế kia, rất nhà bao nhiêu tiền. Thì cha nói cha mẹ em sống ở trên đời được bao nhiêu năm nữa, em tính đi, bây giờ cha mẹ em 20 mấy tuổi mới sinh ra em hoặc 30 tuổi mới sinh ra em, vậy bây giờ em sắp 20 tuổi, vậy em sống thêm 20 năm nữa là ba mẹ em chắc cũng không còn trên đời. Vậy thì ai lúc hoặc là lúc đó còn cũng sức khỏe yếu rồi, ai làm nuôi cho em nữa? Tài sản giao cho em có một núi mà em không biết tính toán, kế toán nè, hạch toán thế này thế kia thì cũng em cũng một vài thời gian tài sản nó sập, đúng không? Mình phải phân tích cho nó thấy tại sao phải học nó, rồi không biết cái gì hết, người ta lừa cho luật pháp rồi không biết, người ta lừa cho lừa này lừa kia vân vân, cuối cùng là mất sạch tài sản vân vân, nói cho rồi. Chính vì vậy là phải học à, còn kiểu nào kiểu mình phải phân tích cho nó thấy đó, cho nên không áp đặt người ta mà hãy phân tích cho người ta nghe đó. Quý vị dạy con của mình á, quý vị phải dạy như thế. Còn quý vị mà dạy con cứ bắt con học đi học đi học đi, nó không hiểu học để làm gì, vì cái lứa tuổi của nó có thể thầy cô không dạy như vậy. Cho nên là hiện Giang vào cái lớp nào mà dạy cái lớp đó là học tự nhiên lớp đó nó thay đổi. Tại vì sao? Hiện Giang dành rất nhiều thời gian gọi là những bài học của thế gian, là khi tụi nó thích rồi á, quá là mình nói cái sau này mình biết Phật pháp nữa, mình nói vô Phật pháp một chút nhân quả báo ứng, một chút thế này kia, một chút gọi là Tây phương cực lạc đó, thì nó nói nó nghe. Mình phải gì đa văn trong xã hội, đa văn trong trong ngành nghề đó, mặc dù không biết nhiều nhưng mà đủ với nói hơn mà quý vị vẫn trình độ quý vị vẫn hơn con quý vị chứ. Quý vị học bao nhiêu năm, sống bao nhiêu năm trên đời, quý vị đủ hiểu biết hơn con mình mà. Quý vị phân tích cho nó thấy. Bây giờ quý vị thấy bây giờ đi làm cái gì, bây giờ nếu không tốt nghiệp không có đợi bằng cấp thì đi làm chạy Grab đúng không, chạy mưa giăng nắng gì đó, giao hàng shipper là dễ nhất đó. Nhưng mà gì khổ thân rồi, cái rồi nếu như địa vị của mình như thế thì sao, người ta nói nồi nào úp dung nấy. Quý vị nói cho nó hiểu những cái điều đó, nồi nào úp dung nấy là sao. Con mình nếu con không học, con không có địa vị gì hết mà con như thế thì con muốn tìm người yêu của con tìm vợ, con tìm chồng sẽ khó khăn lựa chọn, không có nhiều sự lựa chọn cho con. Còn con là ngôi sao sáng, con làm được thành tốt tích tốt con thế này kia thì rất nhiều lựa chọn cho tương lai con, trên đời sống của con về lâu có thể con lựa được một người như ý. Cho nên cái người kém quá thì không thể, không có sự lựa chọn, đâu có mấy nhiều người ta đâu, người ta đâu thích mình đâu, người ta thời nay rồi chứ đâu có thời xưa đâu. Với lại người ta nhìn vào thành công của mình để người ta đánh giá đúng không, người ta thích thì không. Đấy, cho nên là gì vẫn là phải cần cái những điều đó. Đó chứ giờ quen biết một người mà họ nói ui cái thằng đó nó mới học trình độ lớp lớp 8 à vân vân cái gì đó, là gia đình người ta cũng không hết rồi đúng không? Đó vậy cho nên quý vị phải phân tích những điều đó, là con quý vị nó thuyết phục nó tự nhiên nó học thôi à, nó thấy lợi ích nó sẽ học. Còn bây giờ cha mẹ nói học đi con, ép học học canh me canh học 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 làm gì, cái học nó không có, nó tưởng là học cho mình, nó tưởng là học cho cha mẹ đó. Rồi học có người thì đưa tiền cung cấp tiền cho nó học, nó học thì ham tham thì đó cũng là một giải pháp, nhưng mà không nên, hãy nên phân tích cho nó hàng ngày, không phải hàng ngày nhưng ít nhất một tuần quý vị phải dành ra một buổi để mà nói chuyện với con mình đó. Và cho nên gọi là gì tác chi hữu, tức là làm người bạn của con, ngoài làm cha làm mẹ phải làm bạn nữa, phải hiểu coi con mình nó lên lớp nó gặp những chuyện gì đó đó. Thế đó là gì, khi trí huệ mình sanh mình làm thế gian vẫn tốt thôi à, chứ không phải mình học Phật pháp đại thừa rồi mình bỏ hết à, đâu có phải đâu. Quý vị đã sanh ra đời, có sanh thì phải gì có dưỡng, dưỡng thì phải dục, dục là dạy, dưỡng là nuôi dưỡng. Có sanh ra rồi mình chứ mình bỏ, có nhiều người chưa gì hết cái thôi thầy con bỏ luôn, bỏ luôn kệ nó sao nó làm sao, bỏ luôn là trừ khi mình hết cách dạy rồi không dạy không được. Còn nếu như mình dạy được thì cố gắng còn dạy, còn có những đứa hết dạy thì thôi thua, đó là hết cách, lớn quá rồi thì nó hết dạy, gọi là tre nó đã cứng quá rồi uống không được nữa đó nha. Đây là thiền nhân lâu lâu nói về pháp nhân thiên chút á, pháp nhân á, thân nhân thừa đấy, những điều đó vẫn cần. Cho nên có nhiều đồng tu á, tại sao công phu không đắc lực, thiền nhân nói vì thiếu huệ trong đời sống, thiếu nhẫn nhục ba la mật trong đời sống, khi mà chuyện gì nó cứ khó chịu một cái là bắt đầu mình cũng khó, mình phiền não, mình bực tức, mình lại không có nhẫn được. Đó là gì, thiếu cái phần nhẫn nhục ba la mật ở chỗ tính căn niềm tin đối với Phật pháp mình vẫn còn yếu. Còn mình biết là ở đời thật ra cái chuyện gì nó cũng có nhân quả hết á, không có những ngẫu nhiên. À, mình hôm nay bị một cái chuyện gì đó, bị người ta chửi, bị như thế này kia, nó cũng là nhân quả, đúng không ạ? Nhân có nhân ngày xưa, bây giờ có quả bây giờ, hãy yên tâm về điều đó. Cho nên là đừng có suy nghĩ lo lắng cái việc gì cũng vậy cũng được, thì chăng về sau này thoải mái lắm, ai muốn nói gì nói, hồi kể nói đi, cho nói đã rao giảng, họ nói họ thích nói kiểu gì nói, họ có phê bình mình kệ họ, họ phê bình mình họ ráng chịu. Nghiệp đạo họ tạo họ làm họ ráng chịu, còn ảnh hưởng ai, người nào bị ảnh hưởng người đó cũng là do nghiệp. Người nào đã tin sâu người đó chắc chắn không bị ảnh hưởng, người đó thằng nào thật tu thật học không bị ảnh hưởng, người nào có niềm tin lơ là người ta học không vô, người ta phiền não học không thấm thì mà bị dụ cái chạy mất tiêu. Có nhiều người thích ngọt á, người thích ngọt ngọt cái chạy mất tiêu, hoặc là người nào ghét á, phỉ báng chút cái chạy mất tiêu, đó là gì, không có phải là người thật học thì thôi, những người đó là không có duyên hoặc là căn lành không đủ thì thôi, mình phải thoải mái như thế. Cho nên là Phật pháp tức nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta phải như thế thì có trí huệ giữa dòng đời, cuộc đời này sẽ rất là tuyệt vời đó. Cho nên là lúc nào gì luôn luôn phát hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ, rất là nhẹ nhàng. Rồi chúng ta tiếp tục câu sau: như tịnh thủy trung minh mãn chi nguyệt, tức là gì, như là cái vầng trăng nó tròn ở trong nước, cho tròn tròn sáng sáng tròn á, hay là tròn sáng ở trong nước sạch vậy, nước thanh tịnh, nước chứ tịnh này có nghĩa là thanh tịnh hoặc là vắng lặng, hai nghĩa, tức là nước vừa sạch vừa vắng lặng. À, quý vị tưởng tượng nha, một cái mặt hồ mà nó vắng lặng nó sạch thì mặt trăng nó hiện trong đó rất là đẹp đó. Cho nên ở đây nói như thế nào, thêm nữa trong kinh Bảo Tích nói: thân của Như Lai tự tánh trong suốt. Vì sao vậy? Bởi Đức Như Lai từ lâu đã xa rời tất cả phiền não các thứ cấu uế, thân của Như Lai vượt hơn thế gian. Tại sao vậy? Bởi không bị pháp thế gian làm cho ô nhiễm, cho đến thân của Như Lai như ảnh vi diệu trong tấm gương sạch, như trăng tròn ở trong nước lặng. Ở đây nếu mà chúng ta thêm chữ vầng nữa thì hay, như vầng trăng tròn ha, đây, nó hay, như vầng trăng tròn ở trong nước sạch nước lặng. Như vậy ở đây miêu tả để nói là thân của Như Lai rất là đẹp vậy thôi. Tông thượng dẫn chứng, tức là gì, các cái tông, hay là chữ tông này nó có nghĩa là gì, là tổng hợp, tập hợp, là tập hợp những cái dẫn chứng ở trên. Kinh văn thích vi, tức là giải thích cho kinh văn rằng: đương thời Thế Tôn, là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, nhãn đẳng ngũ căn, tức là năm căn như mắt đó, đó. Thì sao? Mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, năm căn đồng hiện hỷ dung, tức là đồng hiện ra cái tướng gì, hoan hỷ, và dung, cái dung mạo, tức là cái tướng dung mạo hoan hỷ đó. Tâm trung an lạc, ở trong tâm của ngài á thì an lạc, hoan hỷ an lạc. Diệu tướng thanh triệt, cái tướng vi diệu trong suốt, trong suốt rất là thanh tịnh, thanh tịnh trong suốt, như kính trung ảnh, như là cái hình ảnh ở trong gương, như thủy trung nguyệt, như trăng ở trong nước, quang minh viên mãn, tức là quang minh tròn sáng, tức là ánh sáng nó phát ra của ngài rất là sáng. Tịnh nhược vô hình, thanh tịnh giống như là không có hình vậy đó, tức là ánh sạch trong như vậy đó. Hòa diệt hoan hỷ, hòa hòa chữ hòa có nghĩa là êm dịu, êm thuận, yên ổn đó. Rồi hoan hỷ, diệt là hoan hỷ, diệt là vui mừng, hoan hỷ cũng vậy. Thanh tịnh trang nghiêm, đó là tướng của ngài, thanh tịnh trang nghiêm. Như vậy tổng hợp ở trên đã dẫn chứng giải thích kinh văn rằng: lúc đó Đức Thế Tôn năm căn như mắt vân vân cùng hiện dung mạo hoan hỷ, trong tâm an lạc, tướng vi diệu trong suốt, như ảnh trong gương, như trăng trong nước, quang minh tròn đầy trong suốt như vô hình, hòa nhã hoan hỷ, thanh tịnh trang nghiêm. Đây là tả về hình mạo của Đức Phật rất là tốt đẹp. Đức Phật này là từ lâu đã tu được như thế. Chúng ta thì chúng ta thấy đoạn này thì tả như thế để là gì? Đức Phật sắp giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, giảng được bộ kinh này Đức Phật hiện ra tướng như thế, cho nên là ý nghĩa là như vậy. Bây giờ đoạn này sẽ nói tiếp. Hữu Phật hà cố hỷ, tức là lại thêm nữa, vì sao mà Đức Phật lại hoan hỷ như thế? Tại sao Phật không hỷ? Chứ có điểm gì đó chứ, đúng không? Tịnh ảnh sớ viết, tức là trong sớ của đại sư Tịnh Ảnh, Tịnh Ảnh sớ, trong đó nói hỷ hữu nhị nghĩa, tức là cái sự hoan hỷ đó có hai nghĩa. Nhất niệm Phật, niệm thì ra xin đọc lại, nhất niệm a niệm Di Đà Phật sở thành hạnh đức khả khánh cố hỷ. Có nghĩa là bởi vì sao? Nghĩ nhớ, niệm tới nghĩ nhớ, nghĩ nhớ đến cái gì? Đức hạnh á, mà được thành tựu đáng đáng vui của Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là ngài nghĩ tới Đức Phật A Di Đà đã phát ra 48 lời nguyện thế nào, ngài tu hành thế nào, bây giờ thành tựu rồi, cho nên rất là vui mừng. Đấy, đấy là phương pháp độ chúng sanh. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca hoan hỷ vui mừng. Đó, giống như mình nghĩ tới cái việc thành tựu của người khác á thì mình vui mừng. Đúng không quý vị? Giống như quý vị nghĩ tới tự nhiên ngồi một mình đó, bữa đó ngồi cái tự nhiên nhớ tới ôi bạn mình hay con mình bây giờ nó thành tựu rồi, nó lập gia đình rồi, nó tu hành biết Phật pháp rồi, vân vân, cái mình vui mừng. Thì cũng vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó nghĩ đến Đức Phật A Di Đà đã thì thành tựu rồi, đức hạnh ngài viên mãn đã thành tựu ra thế giới Tây Phương Cực Lạc, là nên kiến lập ra nơi để độ sanh, là cho nên vì vậy ngài vui, ngài có hoan hỷ. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Nhị niệm chúng sanh đắc ích thời trí cố hỷ. Tức là nghĩ đến như vậy, chúng sanh đã đến lúc được được sự lợi ích rồi, cho nên là vui mừng, nên hoan hỷ. Cái điều này thì giống như nãy Thiền Trang vừa nói, đó là quý vị nghĩ là Đức Phật đó, lúc đó nghĩ ồ Tây Phương Cực Lạc thành tựu rồi, đó có nơi như vậy tốt đẹp rồi, hôm nay tu hành chúng sanh không phải mất ba đạo tăng kỳ kiếp nữa mà có thể một đời về Tây Phương Cực Lạc được rồi, thành tựu nhanh. Chứ không mà mình tu đi vòng vòng, quý vị biết là tu đâu đơn giản, phải rất nhiều thời gian mới lên được tới sơ trụ, mà từ sơ trụ rồi tu đến đẳng giác, đến diệu giác Như Lai phải ba đại a tăng kỳ kiếp nữa, lâu quá. Cho nên Phật nói ôi hôm nay mình nghĩ tới pháp môn này, nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc có nơi để mà giúp chúng sanh mau thành Phật, giúp chúng sanh không cần đoạn phiền não có thể chứng Bồ Đề. Tại vì sao không cần đoạn phiền não mà có thể về Tây Phương Cực Lạc, nương đó để mà tu mau chứng Bồ Đề, con đường thoát ly sanh tử, đó là lợi ích mà chúng sanh đạt được. Nghĩ đến đó cho nên ngài rất vui, và ngài rất vui như vậy cho nên ngài hóng ra ánh sáng, phát ra ánh sáng rất là tốt lành, tốt đẹp, dung mạo ngài hoan hỷ trang nghiêm đó. Mà điều mà trước nay tôn giả Nan theo hầu Phật bao lâu chưa từng thấy, hay nói rằng khác, rằng nói cách khác là đây là điều hy hữu, tức là bộ kinh sắp nói rất tuyệt vời, đúng không quý vị? Đấy là chúng ta hiểu được như vậy. Đoạn vừa rồi là ý nói như thế. Như vậy đoạn này tạm dịch thêm nữa, vì sao Đức Phật hoan hỷ trong tình ảnh sẽ nói. Sự hoan hỷ có hai nghĩa: một, nghĩ đến hạnh của đức của A Di Đà Phật được thành tựu đáng mừng. Thật ra đây là được thành tựu hay là đã thành tựu đi ha, đã thành tựu đáng mừng nên hoan hỷ. Hai, nghĩ đến chúng sanh đến lúc được lợi ích nên hoan hỷ. Đây, bây giờ được sắp được lợi ích rồi, chúng sanh biết pháp môn này là lợi ích. Chúng sanh đấy là chúng sanh trong thời Đức Phật và chúng sanh thời nay. Chúng ta nè, chúng ta cũng được hoan hỷ biết được pháp môn này là con đường giải thoát sanh tử. có thể ra khỏi sanh tử một cách dễ dàng, đúng không? Chứ còn nếu mà pháp môn khác thật sự mà nói, thời nay nghe nói hoan hỷ tu thì rất ngon, nhưng mà không mấy ai thành tựu đâu. Vì vậy chúng ta chỉ mong mà nương pháp môn này. Có thể dở thì gì? Quý vị tu mà hành tốt á, thì nghe nói tốt á, tốt thì 3 năm 5 năm thành tựu khá hơn, tức là không tốt như vậy nhưng mà cũng khá. Thì quý vị tu 10 năm thành tựu, không thì 12 năm, 15 năm quý vị có thể niệm Phật vào công phu thành phiến. Còn nếu như quý vị mà tu dở hơn nữa thì có thể 20 năm, 30 năm hoặc là cả đời, nếu như từ khi biết Phật pháp đến giờ đến trọn đời không thay đổi pháp môn, chỉ một phương hướng tu, mặc dù căn tánh rất là chậm lục, mặc dù sửa lỗi rất là chậm, mặc dù thay đổi rất chậm, nhưng có sửa, có thay đổi, hàng năm có tiến bộ. Như vậy quý vị sửa cả đời, lúc ra đi tâm nguyện vẫn không thay đổi thì quý vị vẫn vãng sanh. Đó vẫn là phù hợp với câu là nhất hướng chuyên niệm. Đấy, cho nên sau này chúng ta sẽ học đến những đoạn giải thích đó. Giải thích là gì? Từ khi biết niệm Phật cho đến cuối đời không thay đổi, và mình vẫn thay đổi, sửa là sửa đổi những lỗi lầm của mình trong đời sống. Mình bớt tham, bớt sân, bớt si, mặc dù mình thay đổi không nhiều nhưng mà dần dần thôi, thì nếu mà quý vị làm để trọn đời cũng thành công. Còn nếu ai giỏi, căn tánh lanh lẹ thì mau mau giác ngộ, mau mau sửa đổi lỗi lầm, mau mau buông xuống. Buông được càng nhanh, sửa càng nhanh thì người ấy mau giác ngộ, mau chứng được niệm Phật tam muội, hay ít nhất là công phu niệm Phật thành phiến. Cho nên có một số người nói tại sao con niệm Phật bao lâu năm không có được công phu thành phiến, thì chẳng nói là do là chưa buông xuống. Buông xuống là được. Buông cái gì? Buông tất cả những ham muốn, những gì của thế gian. Công phu thành phiến, định của công phu thành phiến là định của sơ thiền. Sơ thiền là quý vị buông được ngũ dục rồi. Ngũ dục không, nó không có phát tác, tức là nó bị đè như đá đè cỏ. Như vậy bây giờ ngũ dục là trong đó những ham muốn, quý vị muốn giàu sang, muốn thế này, muốn thế kia, nhiều muốn quá thì khó, khó lắm. Cho nên á, trong pháp là mỗi người giảng á, thì có cái phương tiện khác nhau. Có người giảng không dám nói quý vị buông nhiều. Thiện Trang này nói quý vị buông quá nhiều cho nên nhiều người nghe cũng chịu không nổi. Thầy chữa quá, thầy nói quá, đúng không quý vị? Thật ra là đây Thiện Trang nói cho người căn cơ rốt ráo mà. Còn quý vị không thể căn cơ rốt ráo thì quý vị học người khác, cái thầy khác sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ từ tốn hơn, sẽ nói nhẹ nhàng cho quý vị để quý vị khiến dụ nghe ngọt ngọt. Quý vị tin, quý vị thích, rồi từ từ quý vị buông. Dần dần cũng phải đến lúc phải buông thôi mà. Không buông thì không thành tựu. Nói rắn ra là như vậy, chẳng qua là phương tiện mà thôi. Cho nên có nhiều người căn tánh không phải như thế. Mà quý vị thích rồi đó, buông đó. Có cô đồng tu của lãnh đạo một đạo tràng á, cô nói đạo tràng cô có một bà cụ 80 tuổi, mỗi ngày vẫn gì vượt 20 cây số để từ nội thành ra ngoại thành á, để mà tới đạo tràng đó để mà niệm Phật. Ngày niệm Phật như vậy. Đó, có người như vậy, căn tánh rất tuyệt vời. Rồi có gì, có người sinh năm, cái cô đó sinh năm 1991 thôi, tức là cũng có 30 mấy tuổi thôi, mà thì cũng ngoài việc đi làm ở trong bệnh viện hàng, rồi ngày nào hàng ngày cũng ráng tới để mà tham dự 2 thời tại đạo tràng. Ngày nào nghỉ là tới 3 thời, mà thời đầu tiên là 4 giờ sáng rồi có mặt rồi. Quý vị giỏi không? Đúng là gì, phát tâm mạnh mẽ như vậy, dũng mãnh như vậy. Đó, đó là phù hợp với câu nói là gì? Đạo niệm đồng tình niệm, tắc thành Phật đa thờ. Nghĩa là gì? Nếu như mình niệm được Phật pháp á, niệm Phật được đó, và mình lo lắng cho Phật pháp, mà giống như là lo lắng cho người yêu á, lo lắng về tình, nghĩ như tình á, tình yêu hồi xưa tuổi trẻ đó, nó mới yêu đó, thì thành Phật chắc chắn là nhanh thôi, mau từ lâu rồi. Cho nên là gì? Nếu như mình hết lòng vì Phật pháp như vậy, không ngại đường xa xa xôi, không ngại thời gian cái này, để mà tới đạo tràng, để mà kiếm một đạo tràng tu đúng chánh pháp, ngày 3 thời niệm Phật, sáng, trưa, chiều, rồi còn nghe pháp nữa, tu như vậy thì thật nhất môn thâm nhập trường thời hướng tu. Quý vị tu mấy năm khác ngay, thậm chí đạt được công phu ngay. Đó. Và đạo tràng nào thì cũng có, phải có người hộ pháp, người hộ pháp phải có trí huệ. Không có trí huệ thì đạo phàm nó xào xáo. Nó xào xáo là gì? Người này người kia, nó nhiều thị phi lắm. Thiện Giang là quản lý cho là tiếp xúc biết bao nhiêu đạo tràng, là Thiện Giang biết thừa biết đạo tràng nào nhiều thị phi lắm. Người thế này người thế kia, nhiều chuyện lắm. Trước mặt thì thế này, mình thì thế này, nhưng mà đằng sau lưng bắt đầu chống trái rồi chia rẽ đủ thứ. Cho nên nếu mà người quản lý đạo tràng phải có trí huệ và phải có gì, sức nhẫn và phải có sự nghiêm, không ngại hy sinh vài cái lá bị sâu đó, mà để mà giúp cái cây đó nó không bị bệnh. Chứ còn nếu mà mình nhẹ nhàng quá đó, mình nhẹ nhàng quá nhiều khi cũng nguyên cái cây đó nó bị sâu bệnh, ăn sâu, đúng không quý vị? Nào là trồng rau á, quý vị biết không, cái sâu nó bị lá, mấy cái lá nó bị sâu đó thì mình lặt bỏ luôn thì cái cây đó nó không bị lan nữa. Còn quý vị tiếc mấy cái lá đó, quý vị để thì nó lan khắp. Cho nên những người quản lý đạo tràng á, phải nghiêm, phải có thanh quy, nghiêm là vô thì đạo tràng mới thành tựu. Chắc chắn quý vị mà nghiêm á, sẽ có nhiều người phỉ báng quý vị, thì nói là ơi khó quá, ngày nào là không cung kính thế này kia, mà không làm theo lời của Hòa Thượng Tịnh Không, không làm theo lời của thầy Thiện Trang vân vân, họ sẽ chửi quý vị đằng sau lưng đi, họ không phục. Rồi thì sao, quý vị làm khó họ, nhưng mà sao, vì bảo vệ thanh tịnh cho đại chúng, vì bảo vệ cho đạo tràng thì hy sinh một số người như thế cũng không sao, để bảo vệ cho số đông. Đó, cho nên là gì, đạo tràng thời mạt pháp phải như thế, ai tuân thủ theo nội quy, ai thân thủ tốt đạo tràng lục hòa kính thì trong đạo tràng, còn không thì cứ mời họ ra khỏi đạo tràng. Không cần đông, chỉ cần có người thành tựu là được. Hòa Thượng nói đạo tràng không phải là đạo tràng giáo viên, một vạn người mà không có người thành tựu không bằng đạo tràng mấy người mà thành tựu. Thời xưa Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát độ cho chúng ở trong Tây Phương Sát Chỉ chỉ có 8 người, đúng không ạ? Thời nay Đại sư Ấn Quang nói đạo tràng thờ mạt pháp không nên quá 20 người. Vì sao vậy? Quý vị biết, bây giờ biết rồi đó, hơn 20 người đông quá bắt đầu nhiều chuyện, nhiều thế. Và ráng cố gắng đi vào trọng tâm là tu hành, không hình thức, đừng có sinh nhật, sinh nhiệt gì hết nha. Đừng có bày ra sinh nhật. Sinh nhật người A thì có sinh nhật người B, rồi có chúc qua chúc lại. Đạo tràng 20 người, 20 cái sinh nhật. Đạo tràng mà tới 40 người, 40 cái sinh nhật, rồi hết giờ. Tu hành suốt ngày, lễ lạc rồi vân vân nữa, thôi hết giờ. Cái gì? Một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ học tới cùng, một người thầy, một con đường, một đường lối, thế mà thành công. Đó, chỉ vậy thôi. Cứ bám theo thì sẽ không có nhiều. Ai mà đem pháp của người khác vào đạo tràng, quý vị loại người đó ra, đừng đem. Quý vị hộ trì người hộ pháp, chấp nhận, chọn pháp đi. Pháp người nào, chọn lấy một pháp. Ví dụ như quý vị đã chọn vị thầy đó, thì đã xác định thầy đó, thì người đó chịu trách nhiệm, người dẫn đạo tràng chịu trách nhiệm. Không nên đưa lộn xộn vào, để cho là rối chúng đạo tràng. Đấy, quý vị phải rõ ràng như vậy thì mới thành tựu được. Còn không á, đạo tràng quý vị cứ dễ dãi quá, ôi người này đem pháp này kia vô đem vô. Cho nên Thiện Trang vẫn nói không tán thán những người đem từ những pháp khác vô. Mình học chỉ có người gì, chủ đạo tràng, người ta trí huệ, người ta chịu trách nhiệm. Nhân quả người ta sai, người ta chịu. Người ta lãnh đạo đạo tràng, người ta chịu. Còn lại những người khác không ý kiến. Đấy, ý kiến một hồi đem vô, ai cũng đem pháp người này, pháp người kia, quý vị, đạo tràng một hồi, mỗi người đi một đường, mỗi tư tưởng, cuối cùng không biết đi đâu, đạo tràng bị chia rẽ. Cho nên là gì, quý vị giỏi thì quý vị thích thầy đó, đúng không? Vậy thì quý vị mở đạo tràng theo thầy đó. Đấy. Chứ không phải Thiện Trang nói là tâm tưởng cục bộ. Quý vị thích thầy nào thì hãy mở pháp thầy đó, mở đạo tràng thầy đó, hãy công bố với chúng sanh nào, tôi tu theo thầy đó, ai tu theo tôi đi. Đó, vậy là sao? Ai cũng có quyền bình đẳng mà, ai cũng có quyền mở đạo tràng mà, đúng không? Thích hộ trì chánh pháp mà, đúng. Được, làm được hết. Chúng ta phải như thế. Còn đã theo mình thì phải chấp nhận, không thích thì thôi đừng theo. Đó. Cho nên Thiện Trang vẫn nói xưa nay là đối với đạo tràng thời mạt pháp này phải nghiêm, phải làm cho đúng một con đường, một thầy đó. Và Thượng Tịnh Không hồi xưa ngài nói, ngài Lý Minh Nam vậy, hộ trì mỗi pháp, không có cho người khác tới giảng, chỉ có ngài Lý Minh Nam giảng thôi. người khác tới giảng là một hồi nó rối đạo tràng đó, rất nhiều, tại vì người ta không biết quy củ. Rồi quý vị cũng vậy, không biết quy củ truyền vô đang cái pháp này cái pháp kia, nó lộn xộn vào nhau thành ra khó. Đây là Thiện Căn nói những người muốn tu phước, những người muốn pháp đấy đó. Cho nên là gì, ngay cả đăng trên kênh đó, quý vị thấy Thiện Căn đó, hồi trước có cái kênh YouTube mà hay đăng lung tung lang tang, cái kênh gọi là, quý vị thấy cái kênh là gì, Ami Đạo Phật gì đó chúng con, bây giờ đổi tên là Ami Đạo Phật chúng con thì nguyện sanh Tây Phương gì đó, hay là sanh tử sự đại nên việc nên làm trước gì đó. Cái người mà đăng hồi xưa đăng lậu tạp nhạp lắm, mới đầu họ cũng đăng tạp nhạp lắm. Hiện Giang thấy mới đầu không biết ai đăng, mà Hiện Giang cái kênh này rất nhiều người theo dõi, mấy chục ngàn lượt người đăng ký, mà sao đăng pháp tạp nhạp vậy, lộn qua lộn lại. Chẳng thấy cái may mắn sao Phật Bồ Tát thấy cho thì mình thấy biết người đó là người nào. Hiện Giang vô nói người đó, nói với người đó rằng đăng như vậy tội chết á, tại sao dẫn chúng sanh lạc đường đó mà tội lắm đó, học Phật pháp hòa thượng đúng không, pháp tịnh không hòa thượng ngài nói là như thế nào đó, là nói như vậy người ta không dám trả lời luôn, người ta cũng sợ đó. Nhưng mà sau đó người ta thay đổi đó quý vị, sau đó là thấy hoàn toàn là đang theo một đường lối thôi, là pháp hòa thượng, pháp cô có vân, và pháp những pháp như như cái gì đệ tử quy hay cái gì vân vân, đều là đi một con hướng, là một mục tiêu thôi, không còn tạp nham như xưa nữa đó. Ngay cả kênh YouTube đó mà cũng phải làm như vậy, chứ đừng nói mà quý vị cầm lên nó đăng lung tung lung tang rồi do đó mà đăng, mà đăng đăng pháp mà đặt nó lung tung, nó dẫn mỗi người đi một hướng, rồi cuối cùng là đoạn tâm chúng sanh, mình cũng chịu trách nhiệm nhân quả đấy. Cho nên là gì, một phương hướng, một mục tiêu, một vị thầy, một bộ kinh, đó là gì, phương hướng tốt nhất thời hiện đại, nếu như quý vị không đủ trí huệ. Còn người đủ trí huệ thì người ta chắc là chắt lọc thêm một chút, nhưng mà khi nào quý vị ngồi à, chứ còn bây giờ mình cứ không biết rồi cái lên là chúng sanh nó bị lạc đường, rồi quý vị cũng chịu trách nhiệm nhân quả. Cho nên người ta, quý vị mang pháp cho người ta, người đã tu được thanh tịnh thì quả báo quý vị, tâm quý vị cũng thanh tịnh, quý vị bố thí pháp cho người ta, quý vị hướng dẫn người ta, quý vị giúp đỡ người ta, người ta tu bị tạp loạn phiền não, quý vị cũng bị phiền não, quý vị cũng bị tạp loạn, quý vị cũng không có định đó, quý vị khiến cho người khác không định thì mình cũng không định, quả báo nó như vậy mà, nhân như thế nào thì quả như thế đấy, làm cho người thế nào thì mình quả như vậy thôi, mình nói người ta cuối cùng mình cũng bị kết quả, không có sai. Cho nên Thiện Giang nói đời này cũng vậy đó. Thiện Giang rất là vui vẻ hâm hỷ chấp nhận những cái quả báo đời này để nghiệp nó tiêu bớt đi, mai mốt là ra đi vãng sanh phẩm vị cao cao chút đúng không, rồi đời này mình về Tây Phương thì nó thuận lợi. Cho nên cảm ơn những người đã gọi là rèn giũa trong cuộc đời này rất là tuyệt vời đó. Đấy. Họ hy sinh bản thân của mình để mà soi sáng người khác, họ hy sinh phước báo của họ để mà soi sáng người khác, đó là tốt. Cho nên việc nào cũng là việc tốt đó. Thế gian không có chuyện gì không tốt. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo, quang nhan nguy nguy, tức là về câu chữ là quang nhan nguy nguy bây giờ thế nào. Quang giả minh giả, chữ quang là gì, là quang minh, quang giả là quang minh, tức là chữ quang á có nghĩa là quang minh, quang minh hay nói là ánh sáng, tức là cái ánh sáng mà có từ trường của Phật. Nhan giả dung nhan, chữ chữ nhan là gì, chữ nhan là dung nhan tức là ta nói là cái gương mặt á, cái hình dáng của Phật á, đây nói vậy. Vô lượng thọ kinh thiện chú tiên chú, viết vô lượng thọ kinh tiên chú, đây là chú giải kinh vô lượng thọ của cư sĩ Đinh Phước Bảo. Ngài Đinh Phước Bảo là một vị cư sĩ cũng cũng chú giải cho kinh vô lượng thọ, bản chú giải của ngài đặt tên là vô lượng thọ kinh tiên chú. Ở trong đó nói Phật chi quang, Phật chi nhan hữu quang, tức là quang dung nhan của Phật á, thì có cái ánh sáng cố vân quang nhan, cho nên nói là quang nhan, tức là quang tức là hình dáng của Phật á, hình dạng của Phật thì thế nào thì có cái ánh sáng, ánh sáng và ánh sáng đó thì sao, từ thân phát ra cho nên gọi là quang nhan. Nguy nguy giả, chữ nguy nguy là gì á, cao đại tôn thắng chi mạo, tức là dung mạo, mạo là dung mạo, dung mạo thế nào, cao lớn và tôn quý, thù thắng đó, tức là dung mạo của ngài nhìn thấy rất là cao lớn, tôn quý đó, đó là gọi là nguy nguy. Đây là cách giải thích ở trong, đây là một cách giải thích nha, chúng ta cứ nghe nhiều cách giải thích khác. Gia tường sớ viết, tức là trong sớ, gia tường sớ nói nguy nguy ngôn đức thạnh cao hiển giả, tức là nguy nguy là gì, nguy nguy là gì, đó là đức rất là cao sáng rỡ đó. Cái chữ hiển này là sáng rỡ, rất rất cao và sáng rỡ, tức là đức Phật có cái đức, đức hạnh đó, đức năng, đức tướng rất là cao lớn và sáng rỡ. Tổng biểu Phật chi dung đức dung, tổng biểu là tóm lại là để biểu thị đức dung. Đức dung này là mình nói chung đó, đức tướng đó, dung mạo đó. Nếu mà dịch ra như vậy, đức dung đó, nhiều khi quý vị coi mấy tấm ảnh đó, có ghi chữ là đức dung của hòa thượng Tịnh Không, tức là thì thật ra là đức tướng dung mạo. Nếu mình dịch ra là bốn chữ thì người ta dễ hiểu hơn, đức dung không nhiều khi không hiểu. Dung mạo của Phật, biểu thị đức tướng dung mạo của Phật. Hiển chi diệu quang minh siêu ư nhất thiết, tức là hiển bày ra, hiển hiện ra đó. Thì thế nào, hiển bày ra cái ánh sáng vượt hơn tất cả, hay là cái ánh sáng á, đó được chiếu ra sáng rỡ vượt hơn tất cả. Mình dịch ngắn là mình nói như thế. Về câu quang nhan nguyên nguy, chữ quang là quang minh, nhan là dung nhan, trong vô lượng thọ kinh tiên chú ghi dung nhan của Đức Phật có ánh sáng nên gọi là quang nhan. Nguyên nguy là dung mạo cao lớn tôn quý đặc biệt. Trong gia tường sở nói nguyên nguy là đức rất cao sáng rỡ, tóm lại là biểu thị đức tướng dung mạo của Phật quang minh sáng rỡ vượt hơn tất cả. Ở đây hình như Thiền Trang đánh thiếu chỗ này, còn chữ nữa là hiển thị hay là hiển bày quang minh sáng rỡ thì vượt hơn tất cả, tức là ánh sáng của Phật á, dung mạo của Phật, mọi thứ là không có ai bằng Phật hết á. Cho nên mới có câu là thương thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, đúng không ạ? Thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Câu này quý vị cũng cũng nghe nhiều đúng không? Ở trong bài cúng cúng ngọ thì phải. Bài cúng ngọ thì thường nó đọc là thiên thượng thiên hạ vô như Phật. Tức là trên trời thì dưới trời không có ai bằng Phật hết. Không có ai bằng được Phật hết. Đó. Thập phương thế giới diệt vô tỷ, tức là mười phương, trong mười phương thế giới ấy, cũng không có ai bằng, không ai sánh bằng. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, tức là tất cả những gì mà con thấy hết ở trong thế gian rồi. Thế gian là có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chư thiên cũng thấy hết rồi thì cũng như vậy. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả, tức là tất cả đều không có bằng, không có ai bằng được Phật hết. Cho nên đó là gì, nói tả thì cái đoạn này với cái đoạn trong kinh, trong cúng ngọ giống nhau đúng không? Đó, dung mạo Phật rất là tuyệt vời đó. Mà không phải chỉ tuyệt vời như thế mà còn tuyệt vời hơn nữa, bởi vì kinh Vô Lượng Thọ sắp được giảng ra là rất là tuyệt vời, cho nên mới mới có đạt ra trình độ như thế. Rồi tiếp tục chúng ta đến câu tiếp theo, bảo sát trang nghiêm. Đó là bảo sát trang nghiêm là gì? Cõi báo trang nghiêm, tức là hiện ra trong quang minh, hiện ra rất nhiều cái cõi nước chư Phật rất là trang nghiêm, rất là tốt đẹp. Tập tự tống dịch, tức là hội tập từ bản tống dịch. Tức là câu này nè, câu mà bảo sát trang nghiêm này nè là trong năm bản dịch gốc, thì câu này nằm trong bản tống dịch, bản dịch thời nhà Tống, bản dịch sau cùng. Thượng hữu diện sắc viên mãn tứ tự, Tức là ở trên đó còn có bốn chữ nữa. Bốn chữ đó là gì? Bốn chữ diện sắc viên mãn, tức là sắc mặt và thân sắc và gương mặt tròn đầy nữa. Ở đây là nói trong bản bản Tống dịch á, bản dịch thời Tống á, chứ còn bản hội tập chúng ta thì không có bốn chữ này. Đây là ngài Hòa Niệm Tổ nói là trong bản dịch gốc đó thì còn có bốn chữ này đứng trước cái chữ Bảo Sát Trang Nghiêm, thì có bốn chữ diện sắc viên mãn, tức là cái sắc mặt và cái sắc mặt viên mãn, hay là chúng ta nói là hình sắc và gương mặt rất là tròn đầy, tức là Phật vui lắm, nên mặt căng ra giống cái tưởng vậy. Biểu Phật diện dung sở phóng diệu quang minh trung, tức là biểu thị ra là gì? Quang minh á, ở trong quang minh á, tức là trong ánh sáng mà vi diệu á, mà do Phật phát ra từ cái gương mặt dung mang dung nhan và mặt của Phật thế nào? Ánh hiện thập phương Phật độ chi trang nghiêm bảo sát, tức là ánh hiện, chữ ánh có nghĩa là gì? Chữ ánh là hiện ra ha. Chữ ánh có nghĩa là chiếu ra, phản chiếu, hoặc là chiếu ra, hay là hiện ra, hay là phản chiếu. Phản chiếu rồi hiện ra, hiện ra gì? Sự trang nghiêm tốt đẹp của cõi nước, cõi báo ở trong mười phương của chư Phật đó. Tức là cõi nước Phật mười phương á tốt đẹp như thế nào được hiện ra trong ánh sáng của ngài. Sát giả, chữ sát là gì á? Pháp hoa, chữ sát này trong Bảo Sát Trang Nghiêm á quý vị, chữ sát là gì? Pháp Hoa Văn Cú Ký Nhị viết, tức là trong quyển thứ hai của Pháp Hoa Văn Cú. Rồi Thử Vân Điền, nơi này gọi là điền, nước ta là nơi này gọi là điền. Tức Nhất Phật Sở Vượng Độ Giả, tức là gì? Tức là cái vùng đất, chữ độ là vùng đất á, mà được cai trị của một vị Phật. Đấy, tức là cái chữ chữ sát là gì á, sát là cõi nước là gì á, thì giải thích ra là gì? Đó là một cái vùng đất, một cái vùng, một cái khu vực mà được cai trị. Chữ này đọc là vượng chứ không đọc là vương. Vương á là vua, nhưng mà đọc vượng là động từ, là cai trị, là quản lý á. À, một vị Phật quản khu vực mà một vị Phật quản lý á, thì cái vùng đó gọi là cõi nước, đúng không ạ? À, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quản lý nguyên Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó, thì Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang quản lý đó gọi là thế giới Ta Bà, hay còn gọi là sát độ, hay còn gọi là Phật độ. Đấy, thì chữ sát này là như ý nghĩa như thế. À, còn có ở tại Trung Hoa người ta gọi là điền, là cái khu vực người quản lý á, nè, của một người. Cố tri sát tức Phật độ đó, cho nên biết rằng là chữ sát đó tức là chính là gì? Cõi Phật thôi. À, Phật quốc chi nghĩa, tức là ý nghĩa của cõi nước Phật vậy thôi. À, cho nên chữ sát là chữ Bảo Sát Trang Nghiêm, mình tưởng chữ sát là có nghĩa gì, chữ sát chính là cõi nước của một chư Phật. À, nói vậy cho quý vị dễ hiểu. Về câu Bảo Sát Trang Nghiêm, tức là sự trang nghiêm của các tờ báo, hội tập từ bản Tống dịch, ở trước còn có bốn chữ sắc mặt viên mãn, biểu thị trong quang minh được phát ra bởi dung mạo của Phật, phản chiếu hiện ra cõi báo trang nghiêm của cõi nước chư Phật mười phương. Về chữ sát trong quyển 2 của Pháp Hoa Văn Cú ghi, nước ta gọi là điền, tức là khu vực được cai quản bởi một vị Phật. Nên biết chữ sát tức là ý nghĩa của cõi Phật, cõi nước Phật. Quý vị hiểu không? Chữ sát là gì, ý nghĩa vậy, chứ không mình đọc chữ sát là gì không biết. Sát là sát độ đó. À, trong kinh Phật thường hay gọi là sát độ, tức là cõi nước của cõi nước. Đấy, thì quý vị thấy ở đây như vậy, nên cõi nước chư Phật là gì? Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thì cõi nước này chúng ta chỉ là một cái phần tử nhỏ ở trong đó, tức là một cái thành phần rất là nhỏ ở trong cõi nước này. Chúng ta ở tại Nam Thiện Bồ Châu là một trong tứ đại thiên hạ đó, và chúng ta chỉ là gì, sống một thành viên giống như hạt bụi ở trên tứ đại bồ châu này thôi, chẳng có là gì cả. Chúng ta thật là đáng thương đúng không quý vị ấy? À, cho nên là gì, thế giới á, thì nó luôn luôn thay đổi. Ở trong Bách Pháp Minh Môn Luận đó có 24 pháp bất tương ưng hành. Pháp thứ 18 gọi là thế tốc. Thế tốc, thế, cái chữ thế đó là thế lực, thế trong Đại Thế Chí Bồ Tát á quý vị. Chữ thế là thế lực, tốc là tốc độ. Tức là ý nói là cái sự biến đổi đó là nó rất là nhanh chóng. Ở pháp thứ 17 của bất tương ưng hành pháp á, gọi là lưu chuyển. Lưu chuyển tức là cái sự thay đổi, nó luôn luôn thay đổi. Và pháp thứ 18 nó là thế tốc. Ý nói là gì? Ý nói là thế gian hay là các pháp gọi là pháp hữu vi, nó luôn luôn nó dời đổi, nó thay đổi rất là nhanh chóng. Nó thay đổi đến nơi tốc độ không không thể kiểm theo tâm của chúng sanh được. Tại vì cái bất tương ưng hành pháp nó có ba điều gọi là bất tương ưng. Hòa thượng hay giải thích là nó không tương ưng với sắc pháp, nó không tương ưng với tâm pháp, và cũng không tương ưng với tâm sở hữu pháp. Tâm pháp gồm có tám pháp gọi là tám pháp tâm vương. Đó là gì? A là giải thích, đúng không? Chúng ta hay nói ngược. Thật ra chúng ta nói từ thuận đi cho nó dễ, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, đó là sáu thức. Đó, hay là chúng ta ngũ tiền ngũ thức, đúng không? Thì chúng ta có tiền ngũ thức với ý thức thứ sáu, rồi thức thứ bảy là mạt na thức, và thức thứ tám đó là gọi là tám pháp tâm vương. Thì cái sự mà thay đổi của các pháp mà gọi là bất tương ưng á, nó không có phụ thuộc vào những điều đó. Nên cho nên nó gọi là bất tương ưng pháp, và nó cũng không tương với 51 món tổng sở, nó cũng không tương ưng. Đấy, thì hồi ở bộ giảng lần trước thiền trang có giải thích cái chữ tương ưng rồi, để lúc nào đó quý vị nghe lại thì quý vị sẽ hiểu. Nhưng mà cái đây thiền trang muốn nói là nhấn mạnh vào pháp thứ 17 và pháp 18 trong 24 pháp bất tương ưng hành, tức là cái sự biến đổi mà nó không ảnh hưởng, nó không có phụ thuộc vào mình. Quý vị đừng nghĩ là quý, cho nên thiền trang hay nói là thế này, lấy cái giấc ngủ không, quý vị ngủ hay không ngủ thì không cần biết, thì thế giới nó vẫn thay đổi. Quý vị có vào trong niệm Phật, quý vị vào trong phòng, quý vị đóng cửa lại, quý vị niệm Phật 3 năm xong, giống như Pháp Sư Định Hoằng, Ngài có tu 10 năm ở trong phòng đó, thì trong phòng đó Ngài đâu biết thế giới bên ngoài nó thay đổi như thế nào, đúng không ạ? Thì như vậy thì cái sự thay đổi nó có thay đổi hay không? Thế giới bên ngoài nó vẫn thay đổi đấy thôi. Sau khi Ngài ra, thế giới nó vẫn thay đổi, nó không giống như thế giới 10 năm trước nữa. À, sau 10 năm sau nó thay đổi. Chúng ta nếu mà đóng cửa niệm Phật mấy ngày không có biết gì bên ngoài, nhưng mà khi ra ngoài thế giới nó vẫn thay đổi, cho nên nó mới là bất tương ưng hành pháp. Cái pháp bên ngoài đó là các pháp hữu vi á, nó vẫn thay đổi. Mà nó thay đổi rất là nhanh chóng, cho nên cái thay đổi gọi là lưu chuyển là pháp thứ 17. Pháp thứ 18 gọi là thế tốc, là cái tốc độ của nó có một cái lực rất là mạnh, rất là nhanh chóng. Cho nên nó sát na sanh diệt, nó liên tục biến đổi, liên tục thay đổi. Mà thông thường người ta nói sát na là còn 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 còn, còn chậm đó. Trong một khải móng tay có 90 sát na, nhưng mà vẫn chưa. Nếu mà nói theo rốt ráo là hòa thượng nói cái cách là gì, trong một cái búng ngón tay này, một đàn chỉ này có 32 ức trăm ngàn niệm, niệm niệm thành hình, hình đều có thức. Tức là gì, mỗi cái niệm đó nó hiện ra hình, hình đều có thức hết đó. Có cái thức sắc thọ tưởng hình thức nó hiện ra đầy đủ như vậy, và như vậy nó biến đổi như vậy rất là nhanh, cho nên gọi là thế tốc. Mà thế tốc là cái tốc độ rất là nhanh chóng và nó có cái lực. Đấy, quý vị hiểu mà. Đấy, lâu lâu thiền giảng trong một chút bất phương ưng pháp, còn pháp thứ 19 nó có một cái gọi là thứ đệ. Tuy là nó biến đổi nhưng mà nó vẫn có một cái trật tự. Thứ đệ tức là nó có thứ lớp trật tự, ví dụ như cái vật nào đó nó sanh ra thì nó có sẽ từ từ nó hoại, nó hoại nó cũng phải từ từ, đúng không ạ? Nó đâu phải là cái hoại cái ào cái nó tiến tên đâu, nó có một cái tầng lớp, nó có biến đổi từ từ. Giống như chúng ta học cũng vậy, chúng ta đâu phải cái đùng cái học từ phàm phu lên thánh nhân đâu, có ai như vậy đâu, có, nhưng mà không phải. Cái đó là chẳng qua là nhiều đời nhiều kiếp người ta đã học rồi, tu nhiều rồi, cho nên đời này gặp lại họ tu lại con đường xưa nó dễ dàng mà thôi, nó nhanh chóng mà thôi. Còn lại không có một cái gì mà nó không tung theo thứ tự. Vì vậy các đồng tu muốn thành tựu niệm Phật tâm muội, niệm Phật được tự tại vãng sanh, không có cách nào khác, vẫn phải tu thế nào, vẫn phải tu theo thứ lớp, gọi là gì, tu theo trình tự. Cho nên quý vị thấy chỉ cần thông cái bộ luận gọi là Bách Pháp Minh Môn luận thôi đó, quý vị nắm như thiền gia mới vừa rồi phân tích được ba pháp đó, là nhẹ nhàng á, nói về pháp thứ 17, pháp 18, pháp 19. Pháp thứ 17 gọi là lưu chuyển à, hay gọi pháp thứ 18 gọi là gì, pháp 18 gọi là thế tốc, và pháp thứ 19 gọi là thứ đệ. Đấy thì những cái pháp đó nó không có, nó là bất tương ưng mà mình phải, nhưng mà mình phải nương vào cái hiểu đó để mình tu. Cho nên ai đó muốn thành tựu một phút mà lượt lên trời, điều đó không thể. Điều này nói cho vài đồng tu, tại vì có một số đồng tu buông bỏ tất cả vào niệm Phật, niệm mấy năm mà không thành tựu, về cái không muốn tu nữa, không muốn niệm nữa. Vì sao vậy? Vì quý vị thấy, ở đâu đó, ở đâu, tại vì quý vị không hiểu được nguyên lý, nó phải từ từ, nó phải thay đổi, mà thay đổi phải có tầng lớp, gọi là thứ đệ. Có người hỏi đó bách bách bất tương ưng hành pháp ở đâu, ở trong Bách Pháp Minh Môn luận chứ đâu. Nhưng mà quý vị phải đọc được cái bộ luận bằng chữ Hán coi, phải cai kiếm Bách Pháp Minh Môn luận trực giải của Đại Sư Ích á, hay là đọc những bộ luận của thời xưa á, chứ bây giờ lên mạng quý vị coi người ta giải thích tùm lum tùm la rồi quý vị loạn thêm. Thời bên nay á, người ta trên mạng rất nhiều tài liệu quý vị. Quý vị lên mà cỡ thư viện Hoa Sen hay những cái trang nào đó, rất nhiều tài liệu, nhưng mà đa phần là người ta tự viết ra, không căn cứ theo người xưa. Người ta tức là đọc cái từ đó người ta hiểu sao, người ta diễn ra như vậy thôi. Chính vì nó làm cho mình loạn luôn à, vì người ta đâu có hiểu đâu quý vị, người ta hiểu sao người ta diễn vậy, mỗi người diễn một đường, rất nguy hiểm. Chúng ta thời nay giảng á, Hòa Thượng nói thời này chúng ta không phải minh tâm kiến tánh, không kiến tánh thành Phật, chúng ta giảng như thế nào, giảng chú giải, tức là theo chú giải người xưa người ta đã làm, mình thế mà đọc mà đầy ra rồi mình giải thích theo đó thì nó không sai. Còn mình tự sáng tạo, mình tự vẽ ra các đường mới, quý vị lên mạng đó, người ta viết đầy luôn các nói các câu của ngài Lục Tổ, câu này câu kia, rồi người ta cũng nói quá trời ha. Cho nên là ở trong đó có người nói là tương ưng thế tốc thứ đệ, thế thì còn cái một cái lưu chuyển nữa, vậy thì có thể là sắp xếp nó không có được đúng, sắp xếp cho không đúng. Thì nhân nhớ là tiên căn coi là hình như thứ 17 là thế không phải là tương ưng, mà thứ 17 là gì à, là phải là lưu chuyển à, hay là 16 lưu chuyển, có thể là thế. Nhưng mà nói chung ba pháp như thế nó tương ưng, nó cũng có từ sự tương ưng rồi. Thì Bách Pháp Minh Môn luận nói tóm lại, nếu quý vị thông được hết cái bộ luận đó, thông nha, chứ không phải là hiểu trên danh từ thuật ngữ đâu, mà hiểu sơ sơ thì không, cũng không có lợi ích. Cho nên á, học một bộ nào á đều phải học sâu cả, học cạn không có lợi ích nha. Đó, học cạn không có lợi ích. Thì Trang nhớ chắc là do cái sự sắp xếp của bộ luận đó, không biết cái cô đó nó có nói cái sắp xếp của bộ luận đó, có thể người ta sắp xếp sai. Thế thì Trang đọc trong bộ luận đó, thì Trang nhớ là pháp thứ 17 là pháp gọi là à, là gì, lưu chuyển à, lưu chuyển định di à, thế thứ đệ, có khi đã đảo lên nhau á, có một số bộ người ta đảo lại, cho nên là mình phải coi cái bộ nào. Và tại vì thật ra là nó sắp xếp cái đó là do cái người đời sau người ta bắt đầu thích, người ta chú giải, người ta đảo lại, đảo qua đảo lại. Quý vị có thể coi một số bộ chú giải thấy thứ tự của 24 pháp bất tương ưng hành không giống nhau, thậm chí có một số đổi chữ nữa, đổi chữ khác. Đó là gì? Đó là người đời sau người ta có thể thay đổi. Cho nên là bộ của mỗi người mỗi khác. Thì Trang căn cứ bộ khác, quý vị cần cái bộ khác thì nó có thứ tự không giống nhau. Hồi trước thì Trang cũng thắc mắc tại sao mình học cái bộ này nó không giống với Hòa Thượng Tiên Hóa. Hòa Thượng Tiên Hóa giảng ủa thứ tự khác mà mình học sau ủa thứ tự khác sau này. Thì biết là à, hai nhà khác nhau. Cho nên là mỗi người mỗi khác nha. Cho nên chính vì vậy đó, à, mình mới học á, rất dễ bị cái chấp trước đó, gọi là tiên nhập vi chủ mà. Cho nên thà mình học lấy một bộ nào đó, mình căn cứ một bộ nào đó, thì sau đó cái bộ đó rồi từ đó mình coi qua các bộ khác thì nó đỡ. Còn nếu mà mình mới vô mình coi một lúc nhiều bộ quá đó thì bắt đầu nó rối, nó không có biết đường nào lần hết. Mỗi người giải thích một kiểu cho hạn. Cho nên là chúng ta phải căn cứ vào cái một cái bộ nào để làm chuẩn. Sau khi mình hiểu rồi thì mình mở bộ khác mình coi cũng hiểu. Đó là tại sao mới tu phải cần cái gì? Một vị thầy thôi. Còn nếu quý vị mới tu mà quý vị học nhiều thầy là thường nó rối là vậy. Mỗi thầy dẫn mỗi đường, mỗi thầy chẻ mỗi kiểu, hồi không biết đường nào. Còn khi mình thông rồi đó, giống như hồi xưa Thiền Trang nói đó, cung trời thôi đó, 28 tầng trời thôi đó, mà nghe Hòa Thượng Tịnh Không với Hòa Thượng Tịnh Hóa giảng là không giống nhau à. Đó, Hòa Thượng Tịnh Không thì cứ nói mỗi khi lên trên một tầng trời đó, thì tuổi thọ nhân đôi, gấp đôi lên. Ví dụ trời Tứ Thiên Vương tuổi thọ là bao nhiêu, ở trên đó là 500 năm, một ngày đó bằng 50 năm ở nhân gian. Trời đã lợi nhân gấp đôi, là một tuổi thọ là 100 100 năm đúng không? Đấy. Năm tới 1000 năm và tuổi thọ là 1000 năm và một ngày đó bằng 100 năm nhân gian. Và như thế trời Dạ Ma là 200, 200 và 2000, 2000 là 2000 mà tuổi thọ, và mỗi ngày ở đó đó là bằng 200 năm ở nhân gian. Trời Đổ Súc nhân 2 là 4. Rồi cái thế là trời Hóa Lạc nhân 2 lên là gì? 800 8000. Trời Tha Hóa Tự Tại là gì? 16.000 và 1.600. Thế của mình thế mình nhân lên là đúng. Thì hồi xưa mình nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng trong kinh Địa Tạng nói vậy, nhưng qua ngài Thượng Thiên Tiên Hóa ngài nói một hồi, ngài nói tới này nói tiếp nữa, ngài nói tới trời thứ bảy, trời Phạm Chúng, rồi ngài nói trời Phạm Phụ, cái tiếp theo ngài nói nhân tiếp theo là cái nhân thêm 1.5. Cái của sao Hòa Thượng Tịnh Không nói nhân 2, ngài Tiên Hóa nói nhân 1.5. Rồi ai nói đúng đây, ngày nào cũng có thần thông, ngày nào cũng là bậc tổ sư hết rồi. Bây giờ ai nói đúng đây? Thiền Trang hồi đó kêu vậy là biết đường nào lần, bây giờ con theo ai? Sau này cho nên là đấy, chứ ngại ngay, nó mình sẽ khởi nghi, không biết ai nói đúng đây à. Hòa Thượng Tịnh Không nói đúng hay Hòa Thượng Tiên Hóa nói đúng à? Tiên Hóa cũng có thần thông, Hòa Thượng cũng không phải người thường. Của hai đại Bồ Tát hết mà, đâu phải người thường. Tóm lại là nghe ai. Cho nên người mới tu gặp chướng ngại. Sau này thì Trang cũng thì thôi kệ, thôi không biết, mình còn dở lắm, còn không có đủ khả năng, còn không biết. Cho nên là thôi con xin phép, còn thôi cái vấn đề đó bây giờ con tin, con sẽ sợ tạm thôi, con không nhắc. Con khi giảng tới đó con sẽ không nhắc cái vấn đề này. Con chỉ có biết là Hòa Thượng nói 6 tầng trời đầu tiên như vậy thì con cứ nói 6 tầng trời thôi, còn mấy tầng trời sau con không biết, con xin thôi không nói. Con không nói, con chỉ đọc tầng trời thôi, còn thọ mạng với lại cái số tuổi với cái số ngày so với nhân gian bao nhiêu con thôi con không nói. Con không biết, con cho qua. Sau này Thiền Trang học được chữ Hán rồi, Thiền Trang kêu vấn đề mình phải giải quyết cái vấn đề đó. Tại sao lại như vậy? Bắt đầu dở Đại Tạng Kinh ra bằng chữ Hán coi. Thì coi xong rồi Thiền Trang mới phát hiện ra cả hai ngày đều đúng. Hòa Thượng nói là Hòa Thượng đang nói chữ tầng trời dưới, giảng mới tới đó à. Ngài mới nói tới trời Đấu Súc à. Thì ngài nói tiếp theo tự nhân 2 lên là trời thứ 5. Rồi tiếp theo là trời thứ 6 nhân 2, đúng rồi. Còn Hòa Thượng Tiên Hóa đang nói ở tầng trời thứ 7, ngài tiếp theo là nói nhân 1.5, đúng rồi. Tức là trời thứ 8 là nhân 1.5, trời từ thứ 8 đến thứ 9 nhân 1.5, đúng rồi. Đúng mà. Vậy chướng ngại ở đâu? Chướng ngại ở người dịch, người ta dịch sai. Tức là cái bộ giảng đó hai người dịch, người ta dịch không rõ. Mình nghe không rõ hay người dịch không rõ gì đó. Tức là mình nghe không rõ hoặc người dịch người ta không hiểu, người ta tưởng là các tầng trời khác tương tự như thế. Không phải như vậy, mà tầng trời tiếp theo nhân 2 thôi, chứ không nói tương tất cả. Không có chữ tất cả trong đó, mình tự thêm chữ tất cả vô mình sai. Thế tại vì sao? Tại vì nếu như học kỹ trong Đại Tạng Kinh thì rõ ràng trời thứ 7, trời Phạm Chúng. Trời Phạm Chúng, trời thứ 8, trời Phạm Phụ, trời thứ 9, trời Đại Phạm. Ba tầng trời này thật ra là một tầng trời. Chỉ là người có phước báo lớn, chư thiên phước báo lớn thì tuổi thọ cao nhất ở trên đó. Cho nên là gọi là được trời Đại Phạm. Rồi vậy nếu mà xuống thấp thấp giống như vua quan á, vua quan, còn xuống cái gì, vua cấp cao á, thì được là Đại Phạm. Còn không là xuống chút xíu thì gọi quan dân thôi, dân quan nhỏ nhỏ thôi đó, gọi là trời phạm phụ. Còn nếu những người dân thường đó, gọi là phạm chúng thì cái cách nhau là đúng là 1,5 thôi, vì tuổi thọ nó cách nhau. Chứ còn thì còn so với nhân gian nó vẫn vậy à, nó không thay đổi bao nhiêu. Cho nên nó có quy luật khác, không phải như vậy. Đó mới sở thiền đã như vậy. Rồi nhị thiền thì nó không có gì thay đổi, nó vẫn là nhân hai, nhân hai đúng như 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 cái cách của Hòa Thượng Thường Không nói, Hòa Thượng Thiên Hóa nói đúng, nhân hai đúng. Trời tam thiền vẫn nhân hai, trời nhị thiền quý vị biết là trời nào? Tức là nhị, sơ thiền là tầng từ thứ bảy là trời phạm chúng chúng nè, trời phạm phụ, trời đại phạm nè, trời nhị thiền là trời thiểu quang nè, trời trời thiểu quang, trời vô lượng quang và trời quang âm. À, còn trời tam thiền là gì? Trời thiểu tịnh, trời biến tịnh, trời trời vô lượng tịnh. Đó thì vẫn là nhân hai hết. Nhưng mà nếu quý vị tiếp tục nhân hai vô tới tứ thiền là thì đã sai. Tứ thiền nó có bốn tầng trời bên này và bốn năm tầng trời bên kia, nó là chín tầng trời. Chín tầng trời bên đây gọi là năm tầng trời bất hoàng, gọi là ngũ bất hoàng thiên, là dành cho thánh nhân. Năm tầng trời đó nó tương đương với bốn tầng trời bên này. Thật ra là bốn bốn mới đúng, hai bên đều bốn hết á, trong ba là năm. Tức là nó rẽ ra hai hướng, một bên á là những người thánh nhân mà đi về bên này, thì tương đương với bên thánh nhân thì bên này phàm phu ngoại đạo chạy về bên này, cho nên nó ngang nhau, cho nên bên này á, trời phước sanh thì bên kia là trời vô tưởng. À, trời phước sanh là trời phước ái, trời vô tưởng, trời quả quả, đúng không? Đó đó bốn cái tầng trời đó là của người học phàm. Còn trên này là trời gì? À, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh. Thật ra sắc cứu cánh nó nằm ở trong trời thiện kiến. À, thay có khi nói như vậy, nhưng mà mình nói là thật ra sát thiếu cánh nó ra rồng riêng ra, rồi có khi nói mai hay thiếu la thì thiền trang xin nói là nó lại nha, sát thiếu cánh nó nằm ngoài trời thiền kiến, nhưng mà mai hay thiếu la nó rơi vô trời sát thiếu cánh, nó là trời sát thiếu cánh. Cho nên á, nếu mà quý vị nói vậy thì mình kể là bắt đầu trên lên trời tứ thiền nè, trời trời phước sanh nè, trời phước ái nè, trời quảng quả, trời vô tưởng, thế cái nhân đôi lên đúng không, nhân đôi tới đó đúng rồi, tiếp tục cái mình thấy kể tiếp, trời vô phiền vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thất gánh, nhân đôi lên nó sai mất tiêu, tại vì hai cái bên này, nó ngang nhau, nó xếp tầng ngang nhau. Cho nên là gì, không học hết được thì mình sẽ có chướng ngại. Vì vậy chướng ngại nằm ở đâu? Chướng ngại nằm ở người học, không phải chướng ngại nằm ở người dạy. Người dạy thì người ta nói như vậy do mình không đủ kiến thức, do mình không đủ hiểu cho nên mình gặp chướng ngại. Với hai, người dịch người ta không hiểu, người ta dịch nó thành cái ý này nó thành ý kia. À, người ta dịch ý mà người ta đâu có dịch, nó nói là tầng trời tiếp theo như vậy, mình cứ tưởng là các tầng trời tiếp theo như vậy, chỉ thêm một cái chữ các thôi là nó khác rồi. Đâu nó khác nhau à? À, nó không có quy luật như vậy, cho nên có rất nhiều điều mà người mới học sẽ bị học nhiều thầy nó sẽ bị loạn. Thì sao? Người nào cũng nói mà đâu thể nó giải thích cặn kẽ cho quý vị như thế, đúng không quý vị không? Về mấy tầng trời thôi, quý vị nghe ai giải thích cho được cặn kẽ như vậy đâu? Thiện Trang mới giải thích cho quý vị đó. Đó là gì? Vì Thiện Trang nó từng gặp những chuyện như vậy rồi. Cho nên giáo pháp của Phật khi mình nghe nó có những điều mà mình cảm thấy mâu thuẫn, có những điều mình cảm thấy nó trái ngược với nhau, thì đó là do mình không đủ kiến thức, do mình không đủ công phu, không đủ định lực, không đủ trí huệ mà mình sanh ra chướng ngại. Chứ pháp và pháp không có chướng ngại, nó thông với nhau. Đó. Cho nên thì kinh Kim Cang hay là kinh nào nó cũng thông với nhau cả. Nhưng người mới học không đủ trình độ như thế thì sao? Chỉ có nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, học một con đường thôi. Cho nên là phải gì, hay có phải cố gắng học nha, đừng cái vội đem cái tri kiến phàm phu ra mà đâu si lường đó. Cho nên có một số người vào học pháp của Thiện Trang á mà họ không có thiếu thiếu cái lòng cung kính á, là họ không không học không học được. Thì sao? Họ học ở đâu đó rồi, họ nghĩ là như thế đúng. Nếu bắt đầu họ vô họ thấy mình giảng khác đi, cái họ nói mình sai rồi, thôi học thì học thì đường nữa. Đấy, giống vậy đó, giống như có nhiều người vô học pháp hòa thượng vậy, hòa thượng giảng xa rồi, thật ra đâu phải đâu. cái góc nhìn khác nhau, cái góc độ khác nhau. Phật pháp Đại Tạng Kinh, quý vị thông Đại Tạng Kinh chưa? Chưa mà Tam Tạng kinh điển quý vị chưa đọc hết mà quý vị đòi mà đọc phải thông á, đọc qua rồi đọc trước quên sau cũng như không. Quý vị thấy ngay cả bây giờ Phật giáo Nam truyền Đại Tạng Kinh chỉ có 100 mấy chục quyển sách thôi, ngắn ngắn thôi, không có dài lắm, gồm có Tam Tạng Đại Tạng Kinh của Nam truyền á, và người ta ai mà thuộc được á, thuộc được lầu được hết á, đọc thuộc lầu hết thì và thông thạo tương đối thông thạo đọc thuộc lầu được đó, thì người đó được công nhận là Tam Tạng pháp sư của Nam truyền. Đó, hầu như cứ mấy năm mà tổ chức một cuộc thi như vậy một lần. Cho nên bây giờ hình như Thiện Trang biết được, Thiện Trang mới tra cứu được là bây giờ chỉ có 16 người thôi thuộc hết ba tạng đó thôi. Mà kinh Nam truyền á thật ra rất dễ thuộc quý vị. Kinh Nam truyền dễ thuộc, là quý vị mà coi kinh Nam truyền nó lặp lại nhiều lắm. Lặp lại nhiều lắm. Kinh Nam truyền cái như cái chỗ kinh bộ kinh trong trường trường bộ chẳng hạn, cái kinh về nói sau nhân quả chẳng hạn. Cái câu lặp lại nhiều nhất mà Thiện Trang nhớ đó là gì? Cứ A Xà Thế con của bà hoàng hậu vi bà đi vi đề hi vua ba tư nạc vân vân, cái lặp đi lặp lại câu đó. Cho nên thật ra 100 mấy chục quyển đó nó có nhiều đoạn lặp lắm, lặp ơi lặp, lặp đi lặp lại lặp hoài. Vì vậy học hết thuộc lòng ba tạng của Đại Tạng Kinh Nam truyền không khó, đối với những người bình thường nó có trí nhớ siêu việt mà ta học được. Vậy mà có nhiều người học cũng không thuộc không quý vị. Bây giờ công nhận có được 16 vị tam tạng thôi. Cho nên là có đồng tu cũng hỏi tam tạng, có vị tam tạng nào đó tới tới chùa gần của nên đi không? Thì anh nói nếu cô thích thì cô đến đi kết duyên. Nhưng mà nên nhớ là tam tạng đó là Tam Tạng pháp sư Nam truyền, họ không tin đại thừa đâu nha. Tới đó mà nghe giảng thì họ phỉ báng đại thừa đó. Và không phải phỉ báng mà không tin, không nói không có đại thừa đó. Thì cô nghe về dao động tâm là cô ráng chịu nha, phải nói trước. Cô chưa có đủ trình độ thì cô ở nhà đó. Cho nên cô tự ở nhà thôi đó. Chứ không phải quý vị nghe tam tạng không biết tam tạng là gì. Tam Tạng pháp sư thời xưa như ngài Huyền Trang, như ngài Cư Ma La Thập, thật ra là những người thật sự thông đạt. Tại vì đó là minh tâm kiến tánh thành Phật, thông đạt hết tam tạng. Còn thời nay tam tạng của Phật giáo Bắc truyền nó thật sự không thuộc nổi. Thuộc làm sao được, thông làm sao được nữa, thông hết làm sao được. Ngày xưa quý vị thấy Bồ Đề Đạt Ma khi đi từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền, ngài đi vua nước Lương, là Lương Võ Đế đó, ra cho người ra nghênh tiếp đông đảo, ra thấy ủa không thấy, không chả thấy gì hết trơn, này đi một mình này không có cái gì hết trơn á. Ủa chứ ngài đi một mình à, cái ta đi một mình, ủa tổ sư của Ấn Độ mà sao qua đi có một mình vậy? Ủa, rồi kinh sách ngài đâu? Không có, ta không có bán. Ủa không có kinh sách luôn, quý vị thấy không? Đó Tam Tạng pháp sư đó. Đó nhưng mà sao, kinh sách trong đầu hết rồi. Cho nên bậc minh tâm kiến tánh rồi cần gì kinh sách nữa. Quý vị thấy nghe như có những người như ngài Đức Sơn đó quý vị không, khi mà chưa thông gánh nguyên cái bộ Thanh Long Sớ Sao trên người, đi đâu cũng gánh đi để mà giảng kinh Kim Cang, rồi cuối cùng khi mà ngộ rồi đốt nguyên cái bộ đó không cần. Vì sao? Ta ngộ rồi, ngộ ra rồi thì pháp nào chẳng là Phật pháp, tâm pháp nó ra. Cho nên ngài Bồ Đề Đạt Ma qua từ Ấn Độ đi qua Trung Hoa truyền pháp mà không cần cầm kinh điển theo, mà ngài vẫn truyền hai bộ kinh Lăng Già, dùng kinh Lăng Già để truyền cho đệ tử. Đấy. Ngài đâu có cần đâu. Ngài Lục Tổ Đại Sư Huyền Năng không biết chữ luôn, không biết một chữ nào. Sau khi ngộ rồi thì sao? Ngài chỉ cần là gì, nói ra là còn hơn kinh nữa, cho nên là ghi pháp bảo là kinh nữa. Đó, đúng quá đơn giản đâu. Còn gì, ngài Long Thọ Đại Sĩ, tức là tổ sư đời thứ 14 của Thiền Tông Ấn Độ. Đấy, ngài tới thế nào, ngài xuống Long Cung, ngài đọc hết thuộc kinh Hoa Nghiêm về, ghi lại, đọc ra thành kinh. Ngài có thể đọc hết bộ kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật đó, là gì 600 quyển kinh Đại Bát Nhã đó, không đơn giản đâu quý vị. đọc hết rồi, gom hết thành là 600 quyển và đại kinh Đại Bát Nhã Đủ Lương Giả, ngài còn chú giải cho kinh Đại Bát Nhã, cái bộ chú giải ngài nói ra đó là gọi là Đại Trí Độ Luận, mà bây giờ chúng ta cầm lâu lâu cũng có trích dẫn Đại Trí Độ Luận đó, 100 quyển đó. Đó là gì? Những người ngộ rồi thì pháp là từ tâm, không cần phải kinh sách nữa. À, còn nếu mà thể hiện những người mà chưa được minh tâm kiến tánh thành Phật, hay là những người mà khiêm tốn hơn á, quý vị có một bộ luận gọi là Đại Tỳ Bà Sa Luận, tên đầy đủ là gì? A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận, 200 quyển. Do ai làm? Do ngài Thế Hữu và 500 tôn giả, 500 đại la la hán làm. Các ngài ngày xưa làm như thế, cho nên những bộ đó gọi là kinh điển, một bộ luận đó là nổi tiếng truyền cho đến ngày nay. Bây giờ xin lỗi quý vị, cầm hết, ai trong này đọc hết Đại Trí Độ Luận rồi? Không có đâu. Có, hồi xưa có ai đọc được? Thiện Trang thấy thầy Thiện Luận, thầy đọc hết Đại Trí Độ Luận 100 quyển. Nhưng mà đọc xong rồi nhớ được bao nhiêu mới là vấn đề. Thiện Trang có hỏi, vậy Đại Trí Độ Luận nói gì? Thì thầy ấy cũng không có nói cho Thiện Trang. Không biết tùy sao nói thì không biết. Nhưng mà Thiện Trang nói, thầy ấy chỉ nói là Đại Trí Độ Luận chú giải cho kinh Đại Bát Nhã. Thì thôi. Thiện Trang sau này Thiện Trang đọc Đại Trí Độ Luận thì Thiện Trang nói, đúng rồi, biết là chú giải cho kinh Đại Bát Nhã, nhưng trong đó nói đúng là quá nhiều thứ đi, nhiều quá cho nên là không biết nói gì. Tại vì nhiều quá cho nên không biết nói gì, đúng rồi. Nó quá nhiều thứ, nói pháp tướng nào, Phật ra đời như thế nào, trong kiếp bao nhiêu có vị Phật nào ra đời, cho đến những vấn đề tánh tướng lý sự quá trời chuyện, cho nên là không biết là gì cả. Cho nên chúng ta học, mà nếu một người không có đủ nền tảng quý vị vào những cái phần đó quý vị đọc, thì giống như là gì? Cởi ngựa xem hoa, không phải nói cởi ngựa xem hoa là phi ngựa xem hoa, tức là chạy rất nhanh coi vậy thôi. Cho nên thấy một vườn hoa đẹp đẹp vậy thôi, chứ không có hái được hoa nào, không có có một cái nhận thức được gì cả. Vì vậy chúng ta thời căn tánh hiện đại này, chúng ta căn tánh căn cơ yếu quá, chúng ta hãy học một môn thâm nhập trường thời hung tu. Trong bộ này đã đầy đủ tất cả rồi, và chúng ta chỉ cần thế là đủ, đúng không? Nghe như vậy là đủ rồi, học như vậy đủ rồi. Chứ bây giờ nhiều quá làm sao học được quý vị đâu? Cả đời này quý vị diệt hết Đại Tạng Kinh hay không? Không nổi. Chỉ có Đại sư Ấn Quang ngày diệt hết Đại Tạng Kinh thôi. Vị tổ sư đời thứ 13 Đại sư Ấn Quang là đọc hết Đại Tạng Kinh. Ngài dành 30 năm ở trên núi Phổ Đà Sơn để mà đọc hết Đại Tạng Kinh. Một vị tổ sư nữa mà đọc hết Đại Tạng Kinh là Đại sư Ngộ Ích. Ngài Đại sư Ngộ Ích là người đóng góp cho thời hiện đại rất nhiều. Có thể nói như thế, tại vì sao? Vì quý vị thấy Ngộ Ích Đại sư toàn tập không thiếu những tác phẩm rất hay. Những cái tác phẩm như chúng ta thấy vừa rồi Thiện Trang dẫn Trích Luận ở đâu? Bách Pháp Minh Môn Luận trực giải là chú giải cho kinh, cho Luận Đại Thừa 100 pháp á, Bách Pháp Minh Môn Luận đó. Hoặc là quý vị muốn tìm chùa chú giải bộ lục thì quý vị thấy bữa lục Tại Gia Quan Tập lục yếu mà chúng ta đang học cũng là của Đại sư Ngộ Ích. Rồi muốn học kinh Kim Cang thì có Kim Cang Kinh Phá Không Luận của Đại sư Ngộ Ích. Quý vị muốn học kinh nào cũng có chú giải của Đại sư Ngộ Ích hết. Cho nên ngài Đại sư Ngộ Ích là người tổ sư coi như gần như là cuối cùng chú giải đầy đủ kinh cho mình. Thế là mình học được rồi. Đó, học tới ngài Ngộ Ích là được rồi. Còn nếu mà giỏi nữa thì học các ngài đằng trước nữa. Đó, quý vị học coi Hoa Nghiêm thì quý vị thấy Hoa Nghiêm Kinh số sao của ngài Thanh Lương. Hoặc là Hoa Nghiêm Kinh hợp luận của trưởng giả Lý Thông Quyền. Đó, giỏi rồi quý vị học của mấy đó. Một đường là học theo thuyền, một đường là học theo hiển giáo. Đó là một bên là tiệm tu, một bên là đốn tu. Đốn tu thì học theo trưởng giả Lý Thông Quyền, người chú giải kinh Hoa Nghiêm mà cọp nó còn hộ trì nữa. Chư thiên hoặc là chư thần biến ra người tới ủng hộ cúng dường nữa. Đấy, còn không thì quý vị hãy học. Chúng ta căn tánh chúng ta nên học bộ Hoa Nghiêm Kinh sẽ sao. Đấy, nếu mà học Hoa Nghiêm là như vậy. Còn bây giờ chúng ta may quá, chúng ta học Vô Lượng Thọ. Hoặc Vô Lượng Thọ thì nên học bộ này. Ai học kinh A Di Đà thì hãy hoàn dương những bộ A Di Đà Kinh Yếu Giải, A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, À là A Di Đà Kinh Viên Trung Sao đấy, đó là ba bộ mà Hòa Thượng Tịnh Không đề xướng vào ngày cũng giảng rồi đó. Bây giờ thiếu gì phương pháp, mỗi người hoằng dương một tông một bộ là giỏi rồi, 10 năm thâm nhập là sâu rồi, phải có vốn chữ Hán, Hán cổ thì ra nó giảng chứ Hán cổ rồi quý vị chịu khó học còn được. Ai phát tâm đó sau thời nay đó. Cho nên có một số người tìm Thiện Trang muốn xuất gia đó, Thiện Trang nói đa phần Thiện Trang kiểm tra, Thiện Trang nói thôi chú ở nhà đi học cho giỏi hơn, học như vậy đi xuất gia không được đâu. Tại vì sao, hồi lần trước á quý vị thấy nhớ Thiện Trang giảng bộ lần trước á, Thiện Trang khuyên nhiều người đi xuất gia, nhưng mà bây giờ lần này Thiện Trang toàn là nói thôi ở nhà đi, ở nhà học đi, học cho giỏi đi rồi đi xuất gia. Vì vì sao, Thiện Trang thấy người đi xuất gia hằng hà sa số đông á, tịnh độ theo hòa thượng vân vân sau này gốc không đủ đâu, vì vốn không đủ á, bị chuyển rất nhiều, người rớt vào danh văn lợi dưỡng, người rớt vào sắc dục, người bị sắc lôi kéo không và rớt vào sắc dục, người thì bị rào danh lợi, người thì phỉ quay ngược lại chuyển sang tu pháp môn khác đổi lại phỉ báng hòa thượng. Thì nha thấy cái thôi, vậy không đi xuất gia ở nhà làm cư sĩ niệm Phật còn vãng sanh, xuất gia rồi đọa địa ngục đó, đúng như lời hòa thượng nói xuất gia là địa ngục, bây giờ mới hiểu ra đúng thật sự là vậy. Cho nên là người xuất gia theo tịnh độ thì đông rất là nhiều, nhưng mà quay qua lại người trụ lại vẫn theo con đường xưa, vẫn niệm Phật cầu vãng sanh không có nhiều, hoặc là niệm thì niệm nhưng mà không còn đi đúng con đường xưa nữa, không còn trì giới, không còn giữ nghiêm nữa, ít lắm, càng về sau càng ít. Đó là nói tịnh độ, những người đã được Pháp Hòa Thượng độ rồi mà còn như vậy, hồ chi những người khác không có một cái vững pháp chút nào mà vô đi xuất gia thời nay. Thật sự nói cơ hội vô địa ngục rất lớn, cơ hội lên thiên đường ít. Thì nhân nghĩ kỹ lại, thật ra cũng là do thiện căn của mỗi người. Có nhiều vị xuất gia dù không gặp Pháp Hòa Thượng, dù không gặp Pháp chân sư như vậy, nhưng mà các ngài vẫn tu rất tốt, vẫn có những người như vậy. Thì nhân thấy đó, giống như có chùa đó, thì nhân thấy cái chùa đó, sư phụ sư ông nhé, sư ông thì cũng có vợ có con, sư phụ cũng có vợ có con mà bị thầy đó đó là sư cháu rồi đó đó, thì lại là một bậc tu hành rất nghiêm minh, rất là tuyệt vời, rất thanh tịnh, rất là tuyệt vời. Để cho nên là gì, vấn đề ở chỗ là căn lành của mỗi người, căn lành quý vị tốt rồi thì quý vị ở đâu quý vị cũng có thể trụ được, vẫn có thể là gì giúp cho Phật pháp được, vẫn hằng dương chánh pháp, vẫn có tu được. Còn căn lành mình yếu á, thì thật sự nói rất khó. Đời này người căn tánh trung hạ căn đi xuất gia khả năng là không chịu nổi. Cho nên sau này á, còn nếu mà trung hạ căn đi xuất gia, quý vị phải tìm được chùa tốt, Phật thầy tốt, vân vân mới bám theo mới được. Còn không thì không có hoàn cảnh tốt, người trung hạ căn mà đi xuất gia là khả năng đời này đọa lạc rất lớn. Cho nên đây là nói rõ là lần này giảng á, thì chăng đấy, mỗi lần giảng mỗi lần khác là chỗ đó. Lần trước khuyến tấn khuyến tấn vì ngày tới trước thấy cũng nhiều người phát tâm đi xuất gia, thấy họ cũng tốt mà, cũng tu tịnh độ mà vân 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 tới tuyệt vời mà, nhưng mà sau này nhìn lại không hẳn như vậy. Cho nên là thôi nói quý vị thôi, nếu mà quý vị chỉ muốn niệm Phật vãng sanh thì ở nhà làm cư sĩ niệm Phật vãng sanh, còn quý vị muốn xuất gia thì phải hoằng chánh đạo, hoặc là nếu muốn xuất gia giải thoát sanh tử hả, thì có gì đâu, quý vị hãy tìm nơi tốt, mà nơi tốt không có thôi ở nhà, còn không là gì kiếm một cái nơi nào đó lên núi kiếm thất, kiếm nơi nào nó xa xôi hẻo lánh gì đó mà tu niệm Phật cũng vãng sanh vậy. Cần gì phải khoác lên áo của tỳ kheo ni để mà tạo một mớ nghiệp không? Mình lên là nhiều khi không xuất gia thì thôi, không xuất gia thì thấy thầy Thiện Trang cung kính, không xuất gia thì thấy thầy nào cũng cung kính. Bây giờ tôi xuất gia rồi, tôi đắp nên y này, tôi thấy ông có gì đâu để cung kính, ông cũng như tôi vân vân đó. Từ đó tâm cống cao ngã mạn thể hiện lên, hết học rồi, hết tu được rồi, và như vậy là đọa lạc, là từ đó thiếu cái lòng cung kính, thiếu cái lòng tôn trọng. Để cho nên là gì, vì thế Phật pháp mình ở tâm của mỗi người đó. Cho nên là gì, ở đây chúng ta đã học được đoạn đoạn vừa rồi ha. Ui hết giờ rồi à, nhanh quá, Thiên Trang lại không không kịp đi Như vậy chắc là có lẽ là hôm nay chúng ta dừng ở đây ha. Chúng ta cần có thời gian nhiều hơn để mà học bộ này, không biết quý vị học có theo kịp nổi không, nhưng mà nếu người nào mà theo kịp á, thì rất là chúc mừng quý vị, căn lành rất lớn. Thật sự không phải đơn giản, thời nay chúng ta có những cái pháp như thế này để mà học là một điều rất tuyệt vời. Cho nên là mình phải trân trọng cơ hội. Không biết là thế giới này nó biến đổi nhanh quá, gọi là thế tốc đó. Nó nhanh tốc đó, nó lưu chuyển thế tốc nhanh lắm à. Nó có thể thay đổi một hồi là mình không còn làm chủ được nữa. Đó, cho nên là chúng ta cũng không biết được ngày mai thế nào, phải trân trọng những giây phút hiện tại. Pháp có học được, ráng học bao nhiêu thì hành bao nhiêu, hãy cứ sửa một năm, sửa một chút, sửa chút, mỗi ngày sửa chút thì quý vị sẽ có thành tựu. Đừng có lo nghĩ đến người khác, người ta có thành tựu hay không đó là chuyện của họ, mình lo chuyện của mình thành tựu cho mình vãng sanh đời này mình tự lo. Ai làm tốt, ai vãng sanh đó là phước phần của họ. Họ không làm tốt, họ không vãng sanh, đó là lỗi của họ, không liên quan đến mình nha. Mình có duyên thì mình nói, không có duyên thì thôi đó. Cho nên là thôi kệ đi. Và thời nay quý vị mà đi nhìn ra bên ngoài nhiều, quý vị phiền não nhiều, quý vị nhìn vào bên trong mình đi, sửa lỗi lỗi lầm của chính mình đó. Tu Thiện Trang thì nói với quý vị, bây giờ Thiện Trang cũng không quan tâm nhiều đến người khác. Người ta muốn làm gì làm, người ta giảng, ai giảng gì giảng, ai muốn làm gì làm, cứ làm đi, cứ giảng đi. Thiện Trang không biết, cho nên bây giờ hỏi ai giảng gì Thiện Trang nói không biết, ai làm gì Thiện Trang không biết, văn hóa truyền thống thế nào Thiện Trang không biết, cái gì cũng không biết, không biết, không biết vài năm thành là gì, vô sở bất tri, đúng không? Vài năm thôi, chứ mình biết nhiều quá thì phiền não nhiều, thị phi nhiều, nên khỏi biết luôn, không cần biết nữa. Bây giờ chỉ có những đợt nào chắc sau này về nếu mà duy trì được cái môi trường như thế này thì chăng cái vậy thôi, không cần biết gì cả. À, chỉ cần biết Phật pháp là được rồi, còn những chuyện khác dần dần không biết à, thì không biết thì tự nhiên tâm thanh tịnh. Chứ bây giờ cứ nhìn ra là phải điều chỉnh thiên hạ, thôi khỏi điều chỉnh thiên hạ, điều chỉnh mình đi. Thiên hạ mỗi người làm việc của họ à, còn thì chăng giảng đây, chia sẻ đây chỉ là giảng cho những người có duyên. Ai có duyên thì nghe, không có duyên thì thôi. Còn những người bên ngoài họ tự nhiên chui vô họ nghe, họ thấy khó chịu thì thôi, đó là duyên của họ. Còn nếu họ nghe thấy cảm thấy dễ chịu thì nghe thế tiếp đó. Đó nên là đó là duyên phận của mỗi người khác nhau đó. Chúng ta cũng vậy, nói là giảng đây là giảng phải khế cơ trong cái lớp này. Quý vị cắt đem đoạn này ném cho người ta thì người ta không khế cơ, cắt không đúng đoạn, nó đoạn cho nó khế cơ người ta thì nó mới hợp lý. Cắt cái đoạn mà khai thị cho nội tự, cho nội chúng ở trong đạo tràng mà là đem dục ra ngoài đường cho người ta, người đi đường người ta thấy nghe làm sao người ta chấp nhận được, đúng không quý vị? Đó, cho nên là mình phải hiểu là cách nói đó là nói cho khế cơ, khế thứ, khế sợi. Mà bây giờ khế xứ là cái vùng này, là cái khu vực này, là đạo tràng này, quý vị phải hiểu như thế. Còn những người không thích nghe, những người không thích nghe đó là những người đạo tràng khác rồi, cho nên không có vấn đề, hãy hiểu cho điều đấy. Thì thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây, hẹn quý vị hình như thứ sáu tuần này còn có học Phật vấn đáp đúng không ạ, và thứ bảy chúng ta sẽ tiếp tục. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta học hơi chậm một chút vì thật ra nếu mà giảng vô cái sâu quá như vị nghe ngán, cho nên là dạ, thì giảng vừa là thôi, để chia sẻ một chút xíu. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cầu hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, dạ kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.